阿弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp hôm nay thứ bảy. Chúng ta gặp nhau trong chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiên Giảng, hay còn gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tiên Giảng. Hôm nay là bài thứ 100. Chúng ta đang ở phẩm thứ tư, Pháp Tạng Nhân Địa. Và chúng ta đang học ở 10 danh hiệu của Đức Phật, hay là 10 đức hiệu của Phật. Chư Phật có 10 danh hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Hiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thì tất cả là có 10 hiệu, 10 hiệu đây là vô lượng hiệu, rút gọn lại còn 10 hiệu. Chúng ta học để chúng ta hiểu rõ hơn về Như Lai là thế nào, đúng không ạ? Học là thì không phải là trang bị kiến thức không, mà chúng ta học là để tu hành. Thì Trang có chia sẻ với quý vị rồi, đó là người tu hành, người học Phật chúng ta thông thường thì chúng ta chia ra là có mấy giai đoạn, hay gọi là mấy giai đoạn tu hành. Mỗi người có tầng bậc khác nhau. Người mới học Phật, người mới tu hành thì họ chỉ thích nghe những câu chuyện nhiệm màu, những câu chuyện thần thông cảm ứng vân vân, nói chung là thích nghe chuyện. Tu dần lâu lâu một chút xíu thì bắt đầu thích nghe được cái phần gọi là kiến thức ở trong đó. Ví dụ như chúng ta học danh hiệu Như Lai là Như Lai như thế nào thì đó là thích học nghe, học như thế. Lâu lâu hơn nữa thì thích nghe gì, nghe thêm cái phần giải giải, tức là từ cái kiến thức đó mình nói ra nó rộng ra là hiểu như thế nào vân vân, thế nào có một cái logic nhất định, một cái mở rộng ra, và cái đó gọi là giải. Và tiếp tục là tới tầng bậc thứ tư rồi, nghe giải cũng không phẳng đã, mà phải thích nghe nghe hành. Nghe hành tức là trong Phật pháp đó mình nghe mình hành được những gì đó, hay đó là bốn giai đoạn, hay như gọi là giải tính giải hành chứng đấy. Nhưng mà thật sự mà nói, đối với người tu hành lâu hơn nữa thì thích nghe cả, điều nào cũng nghe được đó. Những cái câu chuyện cũng nghe được, mà cho đến gì tới mức độ là hành cũng nghe được. Vì sao? Vì một tức là bốn, bốn tức là một, thì đó là tầng bậc thứ năm. Cho nên khi tâm thông rồi thì pháp pháp liền thông, thông được thế gian cũng thông được suốt thế gian. Mình học rồi, học Phật được rồi, có đắc lực rồi thì cho dù ở nhân gian mình vẫn cảm thấy đời sống yên bình, cảm thấy cuộc sống nó tuyệt vời. Không phải là vì cuộc sống mình tuyệt vời, mà tại vì mình tâm mình chuyển được cảnh, dù trong hoàn cảnh nào mình cũng cảm thấy là cuộc sống là như vậy, đời là như thế, nó vốn vậy. Vì vậy gọi là pháp nhĩ như thị, thế gian vốn là vậy mà, đúng không? Có đến thì có đi, có hợp rồi sẽ tan, có sanh rồi sẽ có già, có trẻ thì có già, sanh lão bệnh tử, đó là quy luật vô thường. Và như vậy thì chúng ta nhìn lại muôn kiếp sống nhân sinh này giống như là gì, một giấc mộng mà thôi. Và khi đó quý vị nhìn được như vậy rồi á, thì quý vị sống mới nhạt ở thế gian, thế gian quý vị mới thấy cái mùi vị thế gian nó nhạt đi. Và mùi vị thế gian nhạt đi thì cái mùi vị đạo á gọi mùi vị của hương vị đạo, chúng ta mới cảm nhận được rằng là ngọt ngào, mới cảm thấy hạnh phúc. Còn hiện tại nếu quý vị tu hành mà quý vị cảm thấy là mình vẫn còn nhiều đau khổ, là tại sao? Vì mình vẫn chưa nhạt vị ở thế gian. Tại sao? Vì quý vị có cầu ở thế gian. À, có cầu thì trong nhà Phật nói cầu bất đắc khổ, có cầu nên khổ. Có nhiều người nói con đâu cầu gì đâu thầy. À, không phải, quý vị có cầu cho nên quý vị mới cảm thấy khổ. Cầu gì nhỉ? Lúc trưa xưa thì quý vị cầu ở người khác, đặt niềm vui ở người khác, ví dụ như cái cần lập gia đình đúng không ạ? Như vậy mình phải cần có một người khác thì mình mới vui, không có người ta không đáp ứng được mình thì mình không vui. Cho nên là gì? Đó là cầu, cầu thì không được thì khổ thôi. Đến khi bây giờ phải nói con đâu có cầu người khác đâu, con đâu cầu chồng con đâu, đó, con đâu cầu chị vợ con đâu. Có quý vị cầu ở con quý vị, con quý vị, cháu quý vị mong mà nó thế nào, nó ngoan, mong nó hiền, mong nó học Phật pháp. Mong cầu người đặt ở nơi người khác thì tất nhiên khổ thôi. Hòa thượng Tịnh Không nói là gì? À, cầu người khó, cầu ở mình dễ, cho nên là mình chỉ cầu của mình thì dễ, còn cái mong chờ người khác tất nhiên không được. Vì chúng sanh căn tánh khác nhau, mỗi người mỗi khác. Đó là chúng ta học lâu rồi, chúng ta tự hiểu được điều đó thì mình sống ở thế gian mình mới cảm thấy nó tự tại như thế gian tự tại Vương Như Lai được. Quý vị hiểu không ạ? Khi mình hiểu rồi thì nó thế gian nó muốn vậy, và trong đời hiện nay vào đời mạt pháp, à, tuổi thọ loài người đang giảm. Đức Phật Thích Ca Như Lai, tức là Đức Phật Thích Ca đó, đức từ phụ của chúng ta, ngài từ bi. Quý vị coi hầu như các kinh điển không có đức Phật nào xuất hiện ở thế gian khi tuổi thọ của loài người ngắn như ngủ như thế. Vì sao? Vì thế giới đó ác quá, thế giới mà khi tuổi thọ loài người thấp thì ác trược quá lớn. Cho nên các chư Phật không ra đời để mà dạy dỗ chúng sanh. Chỉ có Đức Phật Thích Ca gần như rất ít. À, ngài phát nguyện trong kiếp quá khứ, từ trong kinh Bi Hoa chúng ta thấy được, ngài nguyện sanh ra đời, ra đời thành Phật tại đời ác ngũ trược để độ chúng sanh. Vì thông thường các Đức Phật không xuất hiện trong đời ác ngũ trược. Đó là trong cái đời mà chúng sanh quá nhiều ác, quá nhiều việc xấu thì không xuất hiện ở thế gian được, tại vì dạy giáo pháp họ không nghe. Can cường nản hóa là cứng đầu khó dạy. Thế cho nên là chúng ta hiểu rõ được điều đó rồi thì quý vị thấy người ta không tiếp thu được Phật pháp là chuyện bình thường. Người ta chống trái Phật pháp đó là chuyện bình thường, đó là điều Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rồi quý vị ơi. Cho nên là đừng buồn khi người ta không học Phật, đừng buồn khi con mình nó không học Phật, đừng không có gì cả, đó là thế gian vốn như vậy. À, cho nên là đây là cầu, mình cầu mong cầu ai ở người khác, mong cầu ở người khác thì khổ thôi. Hãy vui với mình, hãy vui với Phật đi, hãy vui với chánh đạo đi là sẽ vui thôi. À, là đời này mình gọi là một bước hướng về Tây Phương Cực Lạc là xong. Vậy việc đó là việc cần ở nhận thức, mình nhận thức muốn có được thì chúng ta phải học. Rồi, vấn đề là chúng ta pháp môn này là nộp câu Phật hiệu niệm tới cùng. Vậy làm sao để học và niệm Phật cho hiệu quả? Vấn đề này chúng ta đã nói nhiều, nhưng là quý vị có lẽ cũng có nhiều người cứ hoang mang, nghe pháp thì phải nói không niệm Phật được, à, niệm Phật thì động tưởng thì là phải nghe pháp rồi vân vân. Thì ở đây Hòa Thượng Tịnh Không ngài có chia sẻ ở tập 146 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, một đoạn rất ngắn như sau, thời gian xin trích ra. Vậy nếu tôi còn phải học nhiều thứ thì tôi làm cách nào để chuyên học tập kinh giáo, học tập quá trình đó, thì buông xuống niệm Phật, chuyên tâm học kinh giáo, học xong tan học rồi gấp sách lại liền đề khởi Phật hiệu lên, không trở ngại việc. Đó là học kinh giáo. Quý vị nghe cho rõ ha, đoạn này rất quan trọng. Có nghĩa là chúng ta phải như thế nào? Bây giờ chúng ta còn cũng phải học mà học, tại vì chúng ta chưa vô học được, chúng ta không phải là A-la-hán vô học. À, vô A-la-hán vô học của pháp tiểu thừa, cho nên ở đây á, cần gì cần là thì chúng ta làm cách nào để chiến à, thì học tập kinh giáo, thì học tập thì đang học thì sao, quá khóa trình đó là đang học đấy, trong khóa học, trong cái chương trình học thì phải buông xuống niệm Phật, chuyên tâm học kinh giáo, học xong tan học xong rồi gấp sách lại, không học thì sao, hãy đề liền đề khởi Phật hiệu lên, như vậy không trở ngại việc. Đó là học kinh giáo thầy, chứ không là nhiều người không biết học hoang mang, người thì cái sợ thế này cái sợ kia, đó là tâm chưa thông thì mình đã sinh chướng ngại, đúng không ạ? À, cho nên quý vị để ý giùm ha. Rồi bây giờ chúng ta vào phần hôm nay. Ở hôm nay chúng ta đang học danh hiệu Như Lai rồi, đúng không ạ? Như Lai, rồi bữa chúng ta học mấy cách rồi, chúng ta chắc không cần ôn lại gì khó. Thì cái nội dung này á, quý vị nghe được hiểu bao nhiêu thì hiểu bao nhiêu ha. Tại vì Thiện Trang cũng nói rồi, đây là Thiện Trang cũng chỉ giảng cơ bản thôi, đây là giống như cái mục gọi là kiến thức, nhưng kiến thức này nó hơi khó một chút, cho nên có một số đồng tu không muốn nghe, nhưng mà nếu như quý vị nghe được những điều này thì nó được điều lợi ích, và việc học Phật pháp đều có lợi ích cả quý vị ạ, không có không phải không có lợi ích, mà à, tất cả đó là thu thập vào trong gì a lại gia của chúng ta, đúng không? A lại gia thức chúng ta đều lưu lại, và đến khi nào mà duyên đủ khai ngộ ra, mình gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, hoặc là ít nhất cũng phải chứng ngộ đạo giải thoát, cho nên đó là lợi ích. Có người nói thưa thầy con đâu có muốn chứng quả giải thoát đâu, con muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi mà. À, quý vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng có lợi ích, dễ vãng sanh hơn. Thứ hai nữa, khi về Tây Phương Lạc quý vị mau chứng ngộ hơn. Đó. Cho nên là việc học đều có lợi ích, và thật ra mình không học cái này mình vọng tưởng còn tệ hơn nữa, cho nên là học còn tốt hơn, vọng tưởng trong pháp còn tốt hơn là vọng tưởng thế gian. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Hữu hội sớ viết à, thêm nữa trong hội sớ nói Như Lai nghĩa hữu tam, tức là nghĩa của Như Lai à, thì có ba: vị pháp thân, báo thân, ứng thân giả, tức là pháp thân, báo thân và ứng thân. À, thì chúng ta đã hiểu được khái niệm này ha. Pháp thân là gì? Pháp thân là tất cả chúng sanh đều có, nếu khi chứng thành Phật thì gọi là pháp thân. Pháp thân là thường tịch quang và biến nhất thiết xứ, biến nhất thiết thời, tức là khắp ở mọi nơi, khắp ở mọi chỗ, khắp ở mọi thời gian, lúc nào cũng có. Đó gọi là pháp thân ở chia trong thường tịch quang, và pháp thân là không sanh không diệt. Thứ hai là báo thân còn gọi là à, thân của báo, báo là thân đáp lại những cái nguyện xưa, những cái gì mà lúc trước gọi là có cái nhân có quả, cho nên là báo. Thì ở cõi thật báo trang nghiêm độ. À, báo thân cũng rất là đẹp, rất là to lớn, không phải là thân bình thường. Và thứ ba là ứng thân như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày 3.000 năm trước, và ứng thân tại Ấn Độ, đó là ứng thân. À, thì chúng ta hiểu được là ứng thân là ba loại thân nha. Như vậy Như Lai thì chắc chắn có đầy đủ ba thân này, đúng không ạ? À, chúng ta thì hiện tại chúng ta có gì? Không có. Chúng ta cũng có, không có pháp thân, có nhưng mà chúng ta không có chứng đắc được. Chúng ta có báo thân hay không? Chúng ta có thân nghiệp báo chứ không phải báo thân. À, báo thân của Như Lai có đầy đủ năng lực của chúng ta, thân nghiệp. Và thứ ba này, ứng thân chúng ta không có ứng được ra thêm thân nào nữa hết. Chúng ta không thể đừng đi đầu thai đâu được hết. À, thêm một thân nào nữa không có ứng được. Cho nên không phải. Kim Cang Kinh Văn là trong Kinh Kim Cang nói: vô sở tùng lai diệt vô sở khứ. À, vô là không có, sở là nơi, không có nơi nào là từ nơi nào đến, nó không từ nơi nào mà đến, tức là không từ nơi nào để đến hết á. À, diệt vô sở khứ cũng không có từ nơi nào để mà đi, à, tức là không đến đi, à, gọi là không đến từ nơi đâu, cũng không phải đi về đâu. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói là đương xứ xuất sanh tỳ xứ diệt tận, tức là Như Lai là gì? Là không có phải như mình là cái gì, có đến có đi. Ví dụ như chúng ta nói chúng ta từ Việt Nam chúng ta đi qua Campuchia, từ Campuchia đi về Việt Nam vân vân, đó là có đến có đi. Còn Đức Phật là gì? Là chứng được một cái không gian gọi là phá hết khoảng cách, cho nên ở đó, tại nơi đó cũng là toàn, tại Việt Nam cũng là tại Campuchia, tại Tây Phương Cực Lạc cũng là tại Việt Nam, tại chúng ta, tại bà chúng ta, quý vị hiểu không ạ? Tức là cho nên không có đến cũng không có đi, đến đi chỉ là ảo hóa chúng sanh phân biệt chấp trước mà ra. Ở trong Bách Pháp Minh Môn Luận chia ra có khái niệm về thời gian và không gian. Thời gian hay không gian đều là giả, do vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh mà sinh ra. Quý vị thấy rất rõ ràng, chúng ta bây giờ thì mọi người chúng ta phụ thuộc vào thời gian rất nhiều. Chúng ta có cái thời gian là bây giờ mấy giờ rồi, đúng không ạ? Bây giờ 8 giờ mấy phút tối giờ Việt Nam, nhưng mà ở nơi khác á 8 giờ mấy phút sáng giờ Mỹ, ở bên Mỹ á, rồi 13 giờ 15 giờ mấy phút là giờ châu Âu, giờ nước nào vân vân đó. Cứ thế mà tính ra, thật ra đó là do cái vọng tưởng phân biệt, do người người đặt ra cái giờ đó mà có. Quý vị thấy rõ ràng nhất, ở Việt Nam thì mình không thấy rõ, nhưng mà ở các nước mà có đổi giờ, giờ mùa đông, giờ mùa hè như châu Âu hay Mỹ vậy đó, thì quý vị thấy rõ ràng khi người ta quy định đó 12 giờ trưa là cái giờ đó, đúng không? Thật ra nó giờ mùa hè với giờ mùa đông nó khác nhau, nhưng mà do chúng sanh nó chấp vào đó cho nên cứ nghĩ à bây giờ 12 giờ trưa đó, nhìn đồng hồ đó là gì? Giả hết, không thật. Không gian cũng không thật và thời gian cũng không thật. Cho nên là gì? Đó là vọng tưởng phân biệt của chúng sanh mà có. Cho nên Đức Phật không có từ nơi nào đến, tại vì đó không gian ngài đâu có đâu, ngài vốn ở đây mà. Cho nên trong Tháp Sự Tam Thời Hệ Niệm, Thiền sư Trương Phong ngài sau khi ngộ ngài mới nói được cái gì? Thử phương tức tịnh độ tức thử phương, nơi này á chính là tịnh độ, mà tịnh độ chính là nơi nơi này không khác. Vậy sao bây giờ chúng ta lại có cái sự khác như vậy? Vì chúng ta có phiền não. Giống như chúng ta đeo cái kiến vô đó, bây giờ quý vị thấy các trẻ em bây giờ nó có cái kiến VR đó, VA đó, VR đó, tức là kiến thực tế ảo đó quý vị. Đó, bây giờ sắp sửa nữa có hãng của Apple nó đưa ra cái kiến đó nữa, nó càng thật nữa. Thì người ta đeo vào đó, người ta tưởng là nó có một cái không gian ở trong đó, tưởng là nó có một cái khoảng không ở trong đó, nó chơi đã đời trong đó, nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Mình đi coi bộ phim 3D, 4D hoàn toàn vậy. Toàn là vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra. Đó, cho nên thật sự không có. Đó là gì? Những cái hình ảnh nó liên tiếp nhau mà theo cách nói của Đức Phật ở trong kinh Bồ Tát Sử Thai, đúng không? Ngài Di Lặc này nói là tâm trong một cái đó búng tay thế này có bao nhiêu, 320 ức trăm ngàn niệm, niệm niệm thành hình, hình đi dài hữu thức, hình đều có thức đó. Như vậy mỗi niệm thì nó ra hình, hình đều có cái thức đi theo. Chúng ta đổi lại với cách nói ngày nay, tức là một cái búng tay đó nó có bao nhiêu, 2.240.000 tỷ lần sanh diệt. Những hình ảnh đó, nó cứ liên tục vậy. Cho nên Hòa Thượng ngài có đưa ra một ví dụ, thật ra các hình ảnh nó gần gần giống nhau. Giống như chúng ta bây giờ quý vị lấy nhiều cái hình ảnh đó, thành 1, 2, 3, 4, ví dụ như Thiền Trang đưa tay từ trên xuống 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thực tế là nó có nhiều tấm ảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nó nhanh. Nhưng mình chiếu lên liên tục, đó khiến cho quý vị cảm thấy là nó thành một cái đoạn phim. Thực tế nó là hình ảnh nó giật 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 gì nè. Nhưng mà với cái tốc độ chỉ cần 24 hình trên một giây thôi là mình cảm thấy nó liên tục được. Tuy nhiên nó vẫn chưa đủ liên tục. Đó, quý vị thấy giống như người ta quay như với 24 hình giây á, hay là 30 hình trên một giây á, nó vẫn chưa đủ để quay chậm. Những cái tình huống như như quý vị coi những môn thể thao á, bóng bóng đá bóng hoặc là cái bông đánh quần vợt á, cái những trái bóng nhiều khi nó chạy nhanh quá, nó bay nhanh quá, nó quay đâu quay kịp đâu. Bây giờ quý vị đem cái điện thoại quý vị nên quay coi. Điện thoại quý vị chỉ quay được những cái cảnh nó chuyển động chậm chậm thôi à. À, chứ chuyển động nhanh quá nó vèo qua cái là điện thoại quý vị nó không quay được. Tại sao? Nó không chụp kịp cái tốc độ đó. Tức là bây giờ nó chạy qua nhanh quá mà cái điện thoại nó chỉ cần 1 giây quý vị bấm quay video đúng không, quay video luôn, nhưng mà sao nó 1 giây nó cần là như 24 hình bây giờ, hoặc là 30 hình, hoặc bây giờ tốc độ nó có thể quay lên 60 hình giây. Nếu mà bây giờ nó nhanh quá nó vèo quá chưa tới 1 giây nó qua mất tiêu rồi nên nó không bắt kịp đó. Cho nên bây giờ nó gọi là công nghệ, gọi là công nghệ cái máy quay chậm, nó phải quay được 1 giây phải được 1.000 ảnh. À, 1.000 ảnh thì nó gọi là máy siêu chậm đó, bắt đầu nó chiếu lại cho mình coi chậm 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 lại mới thấy rõ cái tình huống đó là cái trái banh nó vô hay chưa, nó ra ngoài biên hay chưa, vân vân. Đó là những cái công nghệ mà nó phải tạo nhiều hình ảnh, nó phải chụp được chậm hơn, chụp được nhiều ảnh hơn trong 1 giây đó, và chúng ta được chiếu lên màn ảnh mà chúng ta coi ấy, thật ra mỗi người cũng mỗi khác. Đó, giống như thế gian này tại sao mỗi người cảm nhận mỗi khác, đó gọi là biệt nghiệp cộng nghiệp là gì, mình coi giống nhau đúng không, ai cũng đang coi bộ phim này ha? Tất cả ai cũng coi bộ phim Luân Hồi Sanh Tử này, nhưng mà biệt nghiệp là mỗi người mỗi khác, quý vị với hình tướng khác, hiện trạng với hình tướng khác, đó là biệt nghiệp. Giống như bây giờ quý vị, thật ra ngay bây giờ quý vị đang coi hiện trạng chia sẻ đây, nhưng mà mỗi người coi cũng mỗi khác đó quý vị, không giống nhau. Thiện Trang phát lên thì bình đẳng, Thiện Trang phát lên là hiện tại tốc độ là 29,79, tức là gần 30 hình trên 1 giây với cái tốc độ đó, nhưng mà quý vị coi thì sao, tùy theo cái máy quý vị, mà máy quý vị nó khác nhau. Cái máy quý vị nếu cái đường truyền tốt phải không, nó có thể nhận bắt biết được cái đó, và cái tần số quét á, cái gọi là tần số Hz của màn hình đó, quý vị nó nhanh á, nó càng cao á, thì quý vị coi được nhiều hình ảnh hơn và thấy cảm thấy nó sống động, nó nét. Nhưng mà đường truyền mạng quý vị và cái màn ảnh quý vị nó kém quá á, nó không có độ làm tươi quá á, cái tần số quét nó chậm quá thì cảm thấy nó giật vì sao, nó thiếu hình, nó đưa hình ảnh nó không kịp, cái đường truyền mạng quý vị nó lót không kịp, nó không lấy được hình. Cho nên thay vì phải cần 24 hình trên 1 giây, nó chỉ có load được có 12 hình, thấy nó giật 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 giật, mà nếu nó càng nhiều nó đứng luôn đó, nó thiếu hình. Rồi quý vị hiểu không, đó là gì, biệt nghiệp của chúng sanh. Cho nên là gì, hình ảnh Như Lai phát lên á thì chân thật một hình ảnh đó thôi, rất là đẹp như vậy, nhưng mà chúng sanh là do nghiệp báo khác nhau mà cảm nhận khác nhau. Vì vậy chúng ta cũng vậy, chúng ta là trừ từ chân như tự tánh, chúng ta là bình đẳng và một pháp thân vô vi tuyệt vời như vậy, không từ nơi đâu đến cũng chẳng đi về đâu, nhưng do nghiệp nó vọng, nó phân biệt, nó chia ra, nó tạo thành những cái ảo, những cái lớp ảo đó. Giống như gì, màn hình mà quý vị quét thêm những cái lớp dơ trên đó nên nhìn thấy nó dơ rồi, cái tư vi dỏm quá cho nên nó hiển thị không rõ đó. Do như vậy cho nên chúng ta không thấy được thực tế của Như Lai đấy, quý hiểu à, chứ Như Lai là vậy đó. Cho nên là ở đây để sẵn thì nhanh nói sơ sơ nhưng mà chút như vậy quý vị chắc cũng hiểu được phần nào là tại sao mình lại khác nhau như vậy. Trong kinh Kim Cang nói là không từ đâu đến cũng không có đi về đâu đó. Thử pháp thân Như Lai giả, đây là pháp thân Như Lai. À, đó là pháp thân Như Lai đúng ở cảnh giới đó. Chuyển pháp luân luận vân, tức là bộ luận chuyển pháp luân, nói ở trong đó nói đệ nhất nghĩa đế danh Như, chánh giác danh Lai. À, bây giờ chia 2 chữ ra, thế nào đệ nhất nghĩa đế thì gọi là Như, còn chánh giác thì là Lai. Cái đệ nhất nghĩa đế là gì? Đệ nhất nghĩa đế là cái nghĩa đó mà nó thật sự, đế là thật sự, mà cái nghĩa chân thật nhất á, không có nghĩa nào chân thật nữa hơn nữa, đó gọi là Như. Như nó như như vậy thôi à. Bây giờ quý vị diễn tả gì nữa, giống như trong mình học, ai mà học khoa học, học toán học gì đúng không, có những cái gọi là một cái môn khoa học nào người ta cũng luôn là có là tiên đề. Tiên đề là gì? Chấp nhận, thừa nhận chứ không đi chứng minh nó nữa đó. cũng vậy, như là như vậy rồi đừng có chứng minh nữa, rồi bắt đầu còn cắt định lý, sau đó thì mượn cái tiền đề đó để mà chứng minh. À, chứ không phải, chứ bây giờ mình cứ đưa ra lấy cái gì nó quy ước đó, thì giống như đệ nhất nghĩa đế là chân thật rồi, cái nghĩa chân thật rồi, không cần phải đi tìm nữa. Còn chánh giác là cái trí chánh giác á, cái sự giác ngộ mà chính xác á thì gọi là lai. À, ở đây đây một định nghĩa khác nữa, cho nên có rất nhiều định nghĩa Như Lai. Thử báo thân Như Lai giả. À, đây là báo thân Như Lai tức là gì? Đây là ở trên này là định nghĩa pháp thân nè, đây là trên kinh Kim Cang nè là định nghĩa pháp thân, còn tới luận chuyển pháp luân này là định nghĩa là báo thân, là báo thân à. À, thành thật luận vân. À, thành thật luận là luận thành thật, một cái bộ luận rất nổi tiếng. À, nói đây là bộ luận này thuộc hai tông phái kiểu thừa ở Trung Hoa hồi xưa đó, thành thật luận, thành thật tông người ta căn cứ bộ luận này chính. À, thành thật tông thì căn cứ vào thành thật luận. Vâng, mà nói trong đó nói thừa như thật đạo lai thành chánh giác cố danh Như Lai, thử báo à, và thử ứng thân Như Lai giả. À, thừa là nương nhờ vào gì? Đạo như thật, đạo như thật là đạo đạo đúng như vậy rồi, như thật rồi, không còn phải suy nghĩ, không phải đạo tà nha. Đạo bây giờ nhiều khi đạo tà, đạo như thật, đạo đúng như vậy, đạo là con đường, đúng con đường như vậy mà để thành chánh giác. À, mà thành bậc giác ngộ chứng xác đó là chánh giác, là thành chứng quả đó, nên thành vô thường chánh đẳng chánh giác đó, tức là thành. Nên nó gọi là Như Lai. À, có nghĩa là gì? Có một con đường mà thành ai đi con đường đó, cứ đi theo con đường đó thì sẽ tới được nơi. À, nơi đó gọi là thành Phật, thì con đường đó gọi là gì? À, như thật đạo. Cho nên cứ đi con đường đó tu như vậy. Tu thế nào? Ví dụ như chúng ta phải tu từ từ cõi người đúng không, ta tu một hồi lên chứng quả a la hán bích chi phật, chứng nói trong cái tu đoạn ba loại phiền não. Thứ nhất là trần sa hoặc kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc, cứ thế đoạn như vậy thì thành Phật, thì gọi là Như Lai. Lai là mình mới đến, mình đi đúng là con đường đó mình đến gọi là Như Lai. À, cho nên ví dụ như thế này, quý vị đi từ Hà Nội vô thành phố Hồ Chí Minh. À, quý vị nói với người kia tôi đi đến như vậy đó, tôi đến bằng cái nào? Tôi từ máy bay sân bay Nội Bài, tôi bay tới sân bay Tân Sơn Nhất đó, tôi đi rồi cũng như vậy đó. Cho nên là đó là Như Bay đúng không? Bây giờ chúng ta đổi lại Như Lai. À, tôi đến như vậy đó, bay như vậy, bây giờ đến như vậy đó, cho nên Như Lai là ý nghĩa như vậy. Cho nên ai cũng đi con đường đó và cuối cùng cũng đến mục đích đó, cho nên là gọi là Như Lai đó. Quý vị thấy đấy là một cách nói cũng rất hay. À, rồi gì đó, thử ứng thân Như Lai giả, đó là ứng thân Như Lai. À, cho nên ở đây nói ba điều là pháp thân, ứng thân, báo thân và ứng thân. Thì những điều này chúng ta hiểu được bao nhiêu hiểu nha, tùy quý vị nha. Thế cái lý ở đây nói rất là sâu, nếu mà chúng ta giảng một chữ đó thôi thì giảng mãi cũng không hết được đâu. Có một kiểu như thôi đó quý vị. À, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, mình chỉ như thôi mà đại sư Thiên Thai Trí Giả ngày giảng 9 ngày. À, thì quý vị biết rồi, cái một chữ như thôi mà giảng 9 ngày chúng ta nói giảng kiểu gì. Cho nên là Phật pháp mà đến nói đến lý đến tánh rồi đó là nói hoài không hết. Cho nên là ở Việt Nam có Hòa thượng Đức Hậu ở Huế đó, quý vị nhớ đúng không ạ? Có một bài ngài nói gì, kinh điển lưu truyền 84 à, học không thiếu cũng không dư à, đến nay nghĩ đã đà quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ như. Có nghĩa là gì? Kinh điển lưu truyền nhiều lắm, 84 pháp môn, 84.000 pháp môn đó, vân vân quá trời. Nhưng mà học rồi thì sao? Không thiếu cũng không dư. Mình học rồi mình thấy là không thiếu cũng không dư. Ủa sao là không thiếu cũng dư? Mình học mình thấy thiếu mà, không phải. Học đến khi mình nó tới nơi rồi á cũng không thiếu cũng không dư. Vì học sao cũng đủ hết á. À, mà có học sao cũng không có thiếu hết á. À, học sao cũng không đủ mà học sao cũng không có thiếu, cho nên nó gọi là như rồi. À, cho nên ngài nói đến nay nghĩ lại đà quên hết, là đã quên hết rồi, không cần nhớ vậy. Nhớ những người chỉ nhớ trong đầu một chữ như thôi, chữ Như là đủ rồi. Như à, cho nên một chữ Như là đủ hết 8 vạn 40 muôn pháp ngàn pháp môn á, tức là 84.000 pháp môn đấy. Cho nên là mình chỉ cần học được một Như là xong. Đó. Cho nên ở đây á, chúng ta chỉ nói sơ khởi chứ không thể nào nói được sâu xa. Thêm nữa, trong hội sớ nói nghĩa của Như Lai có ba là pháp thân, báo thân, ứng thân. Trong kinh Kim Cang nói không tù đâu đến, không đi về đâu, đó là pháp thân Như Lai. Trong luận chuyển pháp luân ghi đệ nhất nghĩa đế là Như, chánh giác là Lai, đó là báo thân Như Lai. Trong luận hành thật nói nương vào đạo chân như để thành chánh giác mình gọi là Như Lai, đó là ứng thân Như Lai. Như vậy đây thì gia cũng không có phân tích sâu xa là thế nào pháp thân, ứng thân, báo thân về thể tướng dụng nữa. Hiện trang xin phép đi qua phần khác về nội dung này để chúng ta chỉ giới thiệu thôi, lần sau quý vị nghe lại chúng ta sẽ phân tích sâu hơn chút. Hữu thiên thai, chữ này đọc thai hoặc đài, có người đọc đài nhưng mà thật ra chúng ta hay quen đọc thiên thai. Thiên thai là đại sư thiên thai đó, cái núi thiên thai mà, tại núi thiên thai ngài thiên thai là đại sư, tức là đại sư trí giả đó. À, nhưng mà ngài ở trên núi thiên thai. Thọ lượng phẩm sớ, vâng, thọ lượng phẩm tức là phẩm thọ lượng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sớ là chú giải, như vậy nên là chú giải cho phẩm thọ lượng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa của ai làm, do đại sư trí giả thời nhà Tùy ngài làm. Tức là đại thi thiên thai trí giả, ngài cũng được mà tương truyền rằng ngài là hóa thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài chú giải như thế này, trong đó ngài nói như giả, chữ như có nghĩa là gì đó, như là gì, pháp như như kính, phi nhân phi quả, hữu Phật vô Phật, tánh tướng thường nhiên. Đọc nó đang đã nhưng mà chúng ta phải tạm dừng để quý vị nghe, chứ không quý vị nghe không hiểu gì hết. Chữ như có nghĩa là gì? Pháp như như kính, tức là cái pháp á, giống như như là cánh cái kính á. Như như cảnh nhé, như cảnh tức là giống như cảnh này. Chữ tức là gì, cái pháp thì giống như như cảnh vậy, tức là như như đã hai chữ như rồi, là một cái là như là nó giống, một cái nó như là như thị, một cái là như là giống, một cái như là như thị, là như vậy á, giống như cảnh vậy. Phi nhân phi quả, chữ chữ cảnh này á thì chúng ta có thể hiểu được là gì, phi nhân phi quả tức là không có nhân cũng không có quả. Thế thì hiểu mà, không có nhân cũng chẳng có quả đâu. Đó là pháp mà nó không có nhân không có quả. Ủa sao mình có nhân có quả mà bây giờ thì nói là cái cảnh này mà không có nhân cũng chẳng có quả, khó hiểu đúng không? Cảnh này là cái gì, tình huống cái trạng huống đó gọi là cảnh. Như vậy ở đây chúng ta hiểu là gì? Đây, cho ta hơi khó hiểu tại vì cái pháp mà giống như cái cảnh nha, cảnh hay hoàn cảnh đó, hay là chúng ta nhìn xung quanh là cảnh đó. Rồi, không có nhân cũng chẳng có quả. Có Phật hay không có Phật thì tánh tướng vẫn thường là luôn luôn nhiên là như vậy. Đó, tức là cái pháp này hơi lạ, tức là pháp bình thường chúng sanh là gì? Có nhân có quả, còn Như Lai là không, đã gọi là như rồi thì không có nhân không có quả, vượt khỏi nhân quả thường tình rồi. Và có Phật hay không Phật thì cái tánh tướng nó vẫn như vậy thôi, nó vẫn luôn luôn giữ được như vậy, chứ không phải mình nói có Phật thì mới cái tánh đó nó mới ra có, còn không có Phật thì không có, không phải. Cho nên tánh tướng đây đây ý nói là về tánh của chúng ta đó quý vị, tánh Phật tánh á, thì quý vị thế nào, không có nhân không có quả rồi đó. Luôn luôn như vậy, dù có Phật ra đời hay có Phật ra đời thì quý vị cũng có Phật tánh thôi. Cho nên này vượt khỏi những cái điều đó, biến nhất thiết xứ nhi vô hữu dị vi như, biến nhất thiết xứ, tức là khắp ở mọi nơi mà không có gì khác, không có gì khác gọi là như. Ủa cho hay vậy quý vị, thấy khắp ở mọi nơi mà không có gì khác hết á, còn mình khắp ở mọi nơi thì nó sẽ khác đúng không? Đó, khắp ở mọi nơi mà không có gì khác gọi là như. Bất động nhi trí vi lai, không động mà đến thì là lai. Tức là bây giờ chúng ta có động mới đến được, còn Đức Phật là không có động, không khởi tâm, không động niệm gì hết mà đến mới là lai. Cái định nghĩa này hay á quý vị. Thử chỉ thử vi pháp thân Như Lai giả. Là gì? Đây là chỉ cho gì, pháp thân của Như Lai. Đấy, chứ không phải là bình thường. Đó, quý vị thấy, cũng nói một cách khác, khi người ngộ rồi người ta nói kiểu gì cũng được, còn mình á không ngộ á thì mình nói kiểu gì nó cũng chết trong văn tự, mình nói hoài cũng không phải ngôn ngữ của mình. Cho nên á, cái việc học Phật pháp á, chúng ta là cứ học, khi học thì cứ học, hiểu được bao nhiêu thì hiểu, không nên gọi là lục ở trong đó, cố gắng hiểu, bởi vì những cái cảnh giới mà đã không hiểu rồi không thể nào hiểu được. Cảnh giới mà hiểu được thì nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui sẽ hiểu. Còn nếu không thì quý vị kêu dù có dùng gọi là tri văn trích cú, tìm văn lục từng cái chữ ra trong đó, ra từng câu ra, thì quý vị cũng không hiểu được. Vì sao? Vì đó không phải cảnh giới của quý vị. Giống như gì, có những kiến thức ở thế gian, thật ra ở thế gian cũng có nhiều thứ chúng ta cũng không hiểu lắm, mà quý vị giờ nói kiểu gì quý vị cũng không hiểu được. Tại sao? Mình chưa đủ trình độ đến đó. Đó, ví dụ như quý vị không mới học, con quý vị nó mới học lớp 2, quý vị nói cho nó tích phân ở lớp 11, ở 12, chương trình nó đâu hiểu được. Nó quý vị giảng tới mai cũng nó cũng không hiểu được, giảng tới ngày này qua tháng nọ phải bao nhiêu thời gian đó, sau đó đủ vốn kiến thức tự nhiên hiểu. Cho nên là học Phật pháp quý ở đâu? Quý ở lắng tâm nghe, nghe được tập trung bao nhiêu, đó là quý vị tu được định. Nhân định đó quý vị dần dần khai trí huệ, quý vị mở ra quý vị hiểu được. Còn quý vị không hiểu được không sao nha, đừng có nản lòng. Phật pháp mà quý vị nghe mà nói hiểu hết đó, thật sự mà nói, Phật pháp đó hoặc là Phật pháp nhân gian quý vị nghe mới hiểu hết mà thôi. Còn nếu đã là Phật pháp, đặc biệt là Phật pháp Đại thừa, Phật pháp Đại thừa thì không thể nào hiểu hết được. Nếu mà ai đó nói tôi nghe tôi hiểu hết thì đó là gì, vọng ngữ chắc chắn. Tại vì quý vị không thể nào hiểu hết được. Quý vị hiểu hết thì quý vị phải là thành thánh rồi, tức là phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tâm mới hiểu hết. Chúng ta chỉ là hiểu được phần nào mà thôi nha, tùy căn cơ, tùy lãnh hội mỗi người hiểu được bao nhiêu hiểu. Nghe hoan hỷ là được rồi, đúng không? Nghe điều có lợi ích là được rồi đó. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy thì dân xin đọc lại đoạn này. Thêm nữa, trong thọ lượng phẩm sớ của ngài Thiên Thai nói, như là pháp như như cảnh, không có nhân không có quả, có Phật hay không có Phật thì tánh tướng vẫn thường hằng như thế, khắp ở mọi nơi mà không có gì khác biệt là như, bất động mà đến là lai. Đây chỉ cho pháp thân Như Lai. Vì thấy khó không, khó hiểu không? Đã, thật ra ai mà hiểu mà nghe qua là hiểu thôi. Thật ra đơn giản lắm. Đơn giản là gì? Tóm lại là gì? Nó tánh, câu nói thay vì dài như vậy, Đại sư Huệ Năng nói ngắn hơn. Thế gì? Hà kỳ tự tánh. Tức là nào ngờ tự tánh bổn vô động giao. Phải bổn vô động diêu cũng được, nhưng mà đọc người ta đọc quen đọc giao rồi. Bổn vô động giao tức là không có dao động. Với đọc giao nó người ta quen cái chữ giao và dao động, chứ đọc cái diêu á thành ra người ta không hiểu được. Cho nên dùng từ thường chư tổ dùng từ rất chính xác để cho người ta hiểu. Không có dao động tức là gì? Lai, đúng không? Bất động đó. Còn gì? Hà kỳ tự tánh bổn bất sanh diệt, vốn không có sanh diệt. Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, vốn tự thanh tịnh. Đó là gì? Đó chính là chữ như đó quý vị. Như, hai chữ như đằng trước, chữ như đó như đó, không là nó xưa nay không có sanh không có diệt, là như không có nhiễm không có ô nhiễm đó, luôn luôn thanh tịnh như vậy gọi là như đó, cho nên mới gọi là chân như đó, quý vị hiểu không ạ? Còn lai là gì? Lai là cái hiệu ứng, cái tác dụng đó. Tác dụng ra là gì? Tác dụng là như vậy nhưng mà trong tâm của ngài không có khởi tâm không động niệm, cho nên trên kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật nói ta thuyết pháp, ai mà nói ta thuyết pháp 49 năm bà, đó 40 năm 9 năm ta không thuyết pháp, ai mà nói ta thuyết pháp đó là phỉ báng ta, Đức Như Lai không có thuyết pháp. Mà trong khi đó ngài đã thuyết pháp 49 năm thật sự mà, kinh điển nhiều mà. Đó là gì? Nói nhưng tâm không động, không có suy nghĩ, không có tư duy, không có những cái lời nói kiểu cách như chúng ta, gọi là như vậy mà đến, gọi là lai đó. Cho nên là một bên là nói gì, nói cái bản chất gọi là cái thể, còn một bên nói là cái dung đó. Dung ấy, cái hay là cái, chúng ta thấy rõ ràng là bất động như như lai, không động mà đến, đó là dụng dụng tác dụng ra. Chứ còn nếu mà quý vị bất động rồi mà quý vị không có tác dụng gì á thì quý vị cũng không phải là Như Lai đó, không phải là Như Lai, A-la-hán à, bất động luôn, vô trong đó bất động rồi à, không có tác dụng gì cho chúng sanh cả, là nhập Niết Bàn, thiên chân Niết Bàn. Rồi chúng ta tiếp tục theo đoạn nữa, sắp hết danh hiệu Như Lai rồi ha, đức hiệu hơi khó quý vị nghe nha. Cái Phật hữu pháp báo ứng tam thân, đại khái hay là bởi vì, chữ cái này là phát ngữ từ cũng được mà bởi vì cũng được, đại khái cũng được, tưởng nào thấy hợp thì lấy vô. Ở đây thiền gia thấy bởi vì đi, bởi vì Đức Phật thì có ba thân, đó là pháp thân, báo thân và ứng thân. Cố Như Lai chi thích diệt hữu pháp báo ứng bất khóa chi vậy, cho nên á, giải thích về Như Lai á, sự giải thích về Như Lai cũng có ba khác nhau, ba sự khác nhau, đó là một là pháp thần, hai là báo thần và ứng thần. Ứng thần còn gọi là hóa thần à, tức là thần. Cụ như sở hội sớ sở thích đầy đủ á, thì giống như là sách hội sớ đã giải thích sách hội sớ một bộ chú giải đã giải thích như thế nào, giải thích ba thần này như sau. Nhất, vô lai vô khứ vi pháp thân, không đến không đi thì là pháp thân. Trên kinh Vô Lượng Thọ chúng ta Đức Như Lai ấy không đến cũng không đi đó, không sanh cũng không diệt, không có quá hiện vị lai đó. Đấy, đó là cách đây giải thích, đó là cách giải thích theo pháp thần Như Lai đó. Nhị, chánh giác ư đệ nhất nghĩa đế, chân như thật tướng như thị Như Lai thì vi báo thần. Cách thứ hai á, là gì? Chánh giác là cái trí tuệ giác ngộ chính xác đúng không, đối với vị đệ nhất nghĩa đế đối với gì nữa, chân như thật tướng đó, như thế mà đến thì đó gọi là báo thần. Tức là khi có cái trí tuệ như vậy rồi, vì có trí tuệ giác ngộ đệ nhất rồi, đối với bên pháp các pháp rất là chính xác rồi, không có sai rồi, đối với thật tướng các pháp quý vị cũng nắm được rồi đó, như thế quý vị đến thế gian không phải đến thế gian, đến được thật báo trang nghiêm độ, đó gọi là gì? Báo thần. Rồi còn thứ ba là ứng thần, chúng ta dễ hiểu hơn. Tam, thừa chân như thật tướng chi đạo, nhi thành chánh giác, như thị Như Lai thị vi ứng thần. Có nghĩa là gì? Thừa, thừa là nương vào gì? Đạo của gì? Chân như thật tướng, đạo chân như thật tướng rồi mình nói đơn giản, đạo con đường để đến đến là Phật đó. Đó. Nhi thành chánh giác, mà thành chánh giác giống là tu theo cái cách đó, tu theo thật tướng đó, chúng ta gọi là tu theo thật tướng đó, hay là tu theo Phật pháp đại thừa đó. Mà cuối cùng để làm gì? Để thành chánh giác và thành bậc chánh giác, thành Phật đó. Như thị Như Lai à, đi bằng con đường đó, hay là như thị mà đến đó, à, như vậy mà đến. Thị vi ứng thần à, đó là ứng thần. À, thì cái khái niệm này hơi khó giải thích đúng không ạ? À. Chư thích giai khả y hội sớ chi thiết nghi tri kỳ ý. À. Các cái giải thích đều có thể nương vào cách nói của sách hội sớ mà biết được ý đó. Tức là ở đây á, các cái cách giải thích khác cũng tương tự như vậy, quý vị chỉ cần biết cách này, ba cái cách giải thích này nè, đó, ứng thần, pháp thần, báo thần, quý vị biết được cái này của hội sớ là quý vị hiểu được à, đó, quý vị hiểu được không? Không hiểu được thì không sao nha, đấy, Phật pháp thì khó lắm đó, trong kinh Hoa Nghiêm nói gì? À, thí như ám trung bảo vô đăng bất khả kiến, Phật pháp vô nhân thiết trì trí mặt nan giải. À, cái này là gì? Giống như viên ngọc sáng giữa đêm trường, không đèn soi thấu có ai hay. Cũng vậy, Phật pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu được nghĩa này. Đó là điều bình thường thôi. Dù Phật pháp mà quý vị thấy có người nói mà mình còn không hiểu nữa, huống hồ chỉ không có người nói, đúng không ạ? Nhưng mà mình hiểu được bao nhiêu là hiểu được bao nhiêu. Ví dụ như mình hiểu vậy, mình học bao nhiêu năm nay mình hiểu được cái gì? Đời là vô thường, thế gian là nó thay đổi. Bây giờ ai cảm nhận thấy đời thay đổi, đổi nhanh lắm. Bây giờ thấy quý vị thấy không? Là mấy năm gần đây mình thấy cuộc đời thay đổi. Mới nạn Covid đúng không? Dịch Covid là bao nhiêu người ra đi, gia đình rồi hoàn cảnh rồi nhiều nơi đói kém, đói trong không có ăn. Thấy lúc có cảm thấy đời vô thường. Sau dịch Covid là gì? Bắt đầu thiếu xăng đúng không? Hết xăng rồi bây giờ nạn gì? À, thiếu điện đúng không? Đúng không? Một cúp điện liên tục thiếu điện, là thiếu nước rồi gì nữa, rồi có nạn là đăng kiểm không được, đi xe đăng kiểm không được, thi bằng lái xe không được, vân vân. Nó cứ quay vòng như vậy. Đó là thế gian vô thường, có nghĩa là Đức Phật nói à, quốc độ thì nguy thí, thế gian thì vô thường, đời sống mong manh. Vì sao mình hiểu? Nhưng mà mình hiểu được cái lý trong đó là tại vì thời đại này chúng sanh tạo nghiệp quá nặng, cho nên mới chiêu cảm như vậy. Quý vị thấy ở Việt Nam mình á, mỗi ngày người ta ăn bao nhiêu con gà, ăn bao nhiêu con vịt, ăn bao nhiêu con heo, giết bao nhiêu con tôm nhảy nhảy trên bàn bàn, cho nên nghiệp nặng quá chiêu cảm ra như thế. Ở trong kinh, nhiều bộ kinh như kinh Pháp Diệu Tận, Đức Phật nói à, do tạo nhiều ác nghiệp như vậy mà nó cảm ra như vậy mà chúng sanh không biết, cho nên là cho là bình thường, không biết cái đổ lỗi ông trời không mà. À, rồi quý vị thấy giống như ngay cả những thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh thì cái mùa này mưa cái nước ngập, Hà Nội hồi xưa không có bây giờ cũng ngập, dần dần ngập Đà Lạt. À, thì ra thấy Đà Lạt thì bây giờ ngập bình thường rồi, ngập mấy năm nay rồi, cái bây giờ trên cao nguyên trên cao vậy cũng ngập, vì sao ngập à, đó. Rồi vì ấn tượng hơn thành phố Thiện Trang sống lâu nhất đó là Bảo Lộc. Bảo Lộc mà cũng ngập nữa, hồi bữa thấy cái đồng nghiệp đưa lên thấy ngập nước rồi dân rồi, thấy báo đăng rồi ngập, thậm chí cái nhà ở đó, cái xã, cái vùng đó mà nó cũng ngập nữa, cao nguyên mà cũng ngập. Rồi Đà Lạt thấy quý thấy có, vừa rồi có cái vụ lở đất đó, chôn vùi một gia đình đó, hai vợ chồng đó, trong đêm là xong ra đi luôn vì chôn vùi đất đó, quý vị lỡ mấy mười mấy căn nhà đó, vân vân. Đó đó là gì? Thế gian vô thường. Thế mình hỏi lại tại sao như vậy? Vì nhân quả. Nhân quả gì? À, người thế gian người ta chỉ thấy là gì à, thì tại do là phá đất nè, không có giữ cây cối cho xanh, rồi không bảo vệ rừng. Thật ra quý vị biết không, không bảo vệ rừng thì chúng sanh chết đúng không? Ai chết? Rừng đó bây giờ bao nhiêu con thú quý vị săn bắt ăn chết hết rồi, đốt rừng phá cây thì bao nhiêu con kiến nó chết, bao nhiêu con nó chết, con kia chết, nghiệp sát nó chiêu cảm ra. Chúng sanh nó không yên ổn thì nhân quả mình không yên ổn. Đó là gì? Nói trên nhân quả cũng đó, và cũng nói trên nhân quả quý vị phá hoại môi trường thì môi trường nó phá hoại lại quý vị thôi. Đó là điều hiển nhiên đó, quý vị thấy thế gian bây giờ vô thường thiệt rồi đó. À, bây giờ không có hố tử thần thì ngày nào đó cũng bị cái này bị kia. À, rồi các đồng tu ở miền Bắc vừa rồi quý vị thấy rõ ràng thiếu điện khổ cỡ nào. À, Có nhiều người nói đang nấu cơm thì là cúp điện mất tiêu, không có điện khổ không, rất khổ đấy chứ. À, cho nên thì đó là thế gian vô thường, mà những cái điều đó mình không có cách nào chống đỡ được chứ quý vị có cách chống đỡ được thì quý vị giỏi rồi đấy, quý vị thấy không? Đâu có chống đỡ được đâu đó. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng tại sao khi một cuộc khủng hoảng đó mình cứ nói là châu Âu nước này nước kia khủng hoảng, nhưng mà ở nơi nào mà đất nước người ta hiền thiện, những cái khủng hoảng nó mau kết thúc, nó không nặng. Quý vị coi bây giờ báo Việt Nam cũng đăng rồi đó, ở châu Âu á là các bây giờ lạm phát nó dừng lại rồi đó. Đức là hình như là từ tháng tháng 4 vừa rồi là đã lạm phát dần về không lại rồi, hết lạm phát. Coi như là bây giờ giá lương thực giá dần dần gì bây giờ giảm lại, giá xăng rẻ lại, giảm lại, trả lại dần dần, họ đang cố gắng kéo về lại cái mức mà chưa có là cái chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Chưa, đó người ta đang là gì? Châu Âu bây giờ Việt Nam cũng đang báo rằng là châu Âu bây giờ nó đã đưa lại được rồi. Còn điện là không có thiếu vậy không? Điện là họ cũng thấy năng lượng hết phụ thuộc Nga hoàn toàn, họ đã thay đổi hết rồi. À, cái chính sách của họ là gì? Mai mốt khỏi phụ thuộc dầu mỏ, không cần sản xuất dầu mỏ. Bây giờ hình như là ở bên này châu Âu á, quý vị thấy là người ta quy định là gì? Sản xuất những cái xe máy, xe điện để thay thế cho cái xe xăng dầu hết. Dần dần đến năm 2030 mấy đó, 30 mấy là những thay thế hoàn toàn không xài xăng dầu đó. Thì hết phụ thuộc các nước dầu mỏ, họ nhiều cách để họ thay đổi. Đó là gì? Với nền kinh tế mạnh như vậy, họ có cách. Đấy. Cho nên là gì? Mình là gì? Khi chạy theo. Quý vị ở Việt Nam mình rất khổ, mua cái gì cũng mắc. Mấy cái đồ phương tiện mình á, ví dụ như quý vị thích xài một cái máy tính không, một cái iPhone, một cái điện thoại, quý vị làm nó không, quý vị tốn mấy gom mấy tháng trời mới mua được cái. Lương Việt Nam mà lương công nhân bây giờ 5 triệu 7 triệu một tháng, vừa ăn vừa làm vừa trả tiền nhà vừa nuôi con nữa là thôi cũng mấy tháng mới mua được. Còn cái giá tiền đó thật ra đối với người bên các nước châu Âu hay nước Mỹ á đâu có nhiều đâu. Cái tiền đó đối với họ rất là nhỏ, vì sao? Lương họ rất cao, lương họ cao mà, bởi vì cái đời sống của họ là gì? Họ cung cấp cho lương cao. À, còn nói về đồ ăn á, thì Việt Nam mình mặc dù lương mình thấp nhưng đồ ăn nó cũng cao, nó cũng rẻ. Cho nên là gì? Đó là phước báo. À, và người người bên bên nào cũng có cách nói của họ. Giống như Việt Nam mình á, hay nói về các nước tư bản bóc lột cho nên là họ giàu đúng không? À. Còn bên nước tư bản á, thì họ nói ở các nước bên bên châu Âu họ nói đừng nên mua hàng hóa từ các nước như Trung Quốc hay Việt Nam rồi vân vân, tại vì các nước đó nghèo, họ bóc lột dân lao động. Tại sao họ trả cho lương cho công nhân thấp quá? Lương công nhân phải trả cao lên chứ. Nhưng mà họ cho nên là dân nó cũng tự bảo vệ, nó kêu ôi cái đó mình mua là tiếp tay cho những kẻ bóc lột, bên nào cũng nói bóc lột hết trơn á. À, vậy cái gì thấy không? Có lý luận của mỗi bên đều có lý luận hết trơn á, nhưng mình phải nhìn vào thực tế cái nào đúng không? À, cho nên là họ cái tư tưởng họ cũng hay, cũng là vì thấy bóc lột mà thấy trả lương thấp quá, nhưng mà họ không hiểu là ở Việt Nam với cái mức lương cỡ đó đủ sống rồi đó, cho nên là không biết được. Quý vị thấy người Việt Nam có khi làm cả cuộc đời gom góp, có cái bữa thấy có bà đó bán vé số, cô đó bán vé số gom góp cả đời cũng bán người gì có được cái mấy chục triệu chứ mấy mấy chục triệu mà còn bị lừa nữa đó. Còn cái gì mà bên quý vị mà qua các nước châu Âu rồi hay nước Mỹ rồi quý vị làm một tháng mấy chục triệu rồi, một tháng cả trăm triệu rồi tính ra đó. Cho nên là gì? Một tháng người ta bằng một đời của người đó, cùng mà sống giống nhau, cùng cuộc sống giống nhau. Cho nên là gì? Đó là gì? Bất tương ưng hành pháp đó quý vị. Đó là gì? Như thị đó. Phật pháp nó nói là chủng chủng dị biệt á, cái cùng sống trên thế gian mà tại sao người thế này, người thế kia, người thế này, người thế kia không giống nhau. Đấy, cho nên là nhiều cái không có thể nào hiểu được, chỉ có sống vào đó mới hiểu được thôi. Cho nên Đức Như Lai hiểu được, Đức Như Lai có trí giác ngộ thế gian, mà chúng ta có mai mốt học gọi là thế gian giải á, thế gian giải biết được đấy, thế gian giải là biết tại sao như vậy. Tại sao lại như thế? Quý vị thấy, quý vị ở mình ở Việt Nam, quý vị thấy mình thấy con ngựa, mình thấy ôi ngựa ngựa ngựa, nhưng mà quý vị biết con ngựa đó mà thấy qua, quý vị qua châu Âu, quý vị thấy con ngựa châu Âu nó to hơn con ngựa Việt Nam to gấp mấy lần. Những con chim gì, những chim bồ câu hay chim gì nó cũng to hơn ở Việt Nam hết á. Cho nên là gì, mình thấy hiểu ra đúng Đức Phật nói, khi loài người á mà giảm tuổi thọ thì cảnh giới xung quanh nó cũng giảm theo, người giảm chiều cao thì cảnh giới xung quanh nó cũng giảm theo, nó tương ưng như vậy. Cho nên chúng sanh sống ở trong đó mà không cảm nhận được sự khác biệt, cho nên mình sống ở đây quen rồi á, mình ở Ta Bà quen rồi, mình không biết được cái sự khác biệt, mình không biết Tây Phương Cực Lạc tuyệt vời như thế nào đó. Mình cứ nghĩ bình thường, cho nên chúng sanh coi đó bình thường và chịu trong đó. Cho nên thế giới này gọi là kham nhẫn. Kham nhẫn là gì? Giỏi chịu đựng, giỏi chịu khổ lắm. Không biết khổ mà, ở trong khổ mà không biết khổ. Quý vị thấy, mỗi ngày ra đường bất an, và bây giờ có nhiều thứ thứ khổ như vậy mà mình thấy cũng sướng mà, đâu có sao đâu. Tôi cũng sướng mà, tôi cũng có gia đình mà, tôi có con cái mà, mình cũng thấy sướng mà. Đâu có thấy đâu. Còn còn người người ta mà ở các nước phát triển á, thì người thấy ôi một chút khó khăn thôi mà người ta đã thấy khổ rồi đó. Cho nên những bạn trẻ bây giờ không có cảm nhận được cái khổ. Thật ra ai mà sống từ năm thế hệ 8 á, 8X á, trở về trước á, là có cảm nhận được khổ rất rõ đúng không? Hồi nhỏ á, khổ thật sự đúng. Mà mình đã sống hồi đó mình thấy quen mà, ai cũng đi xe đạp, có chiếc xe đạp ngon lắm rồi, thậm chí không có xe đạp nữa mà mình thấy bình thường đó. Nó là gì? Cho nên mình á, mình cứ sống trong cái khổ hoài, mình không biết Tây Phương Cực Lạc tuyệt vời nơi đó gì, về đó là không phải đi làm hàng ngày chứ gì, rong chơi đi nghe pháp, đi nơi này nơi kia cúng dường nghe pháp chơi không à, không có làm lũng gì hết á, quần áo có sẵn vân vân, tất cả mọi y phục đầy đủ, cái chỉ có học pháp và nghe pháp và tu thôi, nó sướng vậy mà mình cũng không tin nổi không. Bây giờ có nhiều người cũng không tin nổi, đâu có tin nữa. Vượt khỏi trí hạp phu. Rồi quý vị thấy những cái bộ phim khoa học viễn tưởng hồi xưa đưa lên á, mình kêu toàn là khoa học viễn tưởng, nhưng bây giờ quý vị thấy nhiều thứ bây giờ nó là thực tế rồi. Cho nên là gì, trí của chúng ta kém quá, chúng ta hãy tin vào trí của bậc giác ngộ chánh giác đó, đệ nhất nghĩa đế đó, Đức Phật đó, trực trí đó, hãy tin này. Cho nên đối với chữ Như Lai này, chúng ta chỉ có này, chỉ có thể tin nhận mà thôi, còn nó mình hiểu được bao nhiêu hiểu, tại vì cái khả năng hạn hẹp của mình không thể dùng trí huệ hạn hẹp của một người sống có thể 100 năm mà hiểu được, một người có thể sống được tuổi thọ vô lượng được, không thể hiểu được. Cho nên dù nói sao chỉ là phương tiện thuyết mà thôi, phương tiện nói ra mà thôi. À, rồi ngôn ngữ không thể nào nói được. Đó, quý vị hiểu như thế. Thì cho nên là chúng ta nói cách cách đấy là cũng là một cách giải thích sơ lược cho chúng ta hiểu được pháp thân như thế. Ở đây thì anh xin đọc lại, bởi vì Phật có ba thân: pháp, báo, ứng, tức là pháp thân, báo thân và ứng thân. Nên sự giải thích về Như Lai cũng có ba sự khác biệt về pháp, báo, ứng, thân, tức là hóa thân. Đầy đủ thì như những gì hội sớ giải thích, không đến không đi là pháp thân. Hai, chánh giác từ đệ nhất nghĩa đế, chân như thật tướng như vậy mà đến, đó là báo thân. Ba, nương đạo chân như thật tướng mà thành chánh giác, như vậy mà đến, đó là ứng thân. Các sự giải thích đều có thể nương vào cách nói, cách nói của hội sớ mà của sách hội sớ mà biết được ý của giải thích đó. Ở đây á, thì nhân xin giải thích trên chữ hóa thân. Hóa thân là khác ứng thân là tới có đầu thai, có xuất sanh rồi rồi từ từ có già chết, thì hiện già rồi nhập niết bàn. Còn nếu mà hóa thân á, hóa thân là hóa ra thôi, tự nhiên có, ví dụ như quý vị đang gặp một nạn gì đó, Đức Phật có thể hóa ra thành một cái cây bên đường để quý vị trú mưa, Đức Phật có thể hóa ra thành một người để cứu quý vị lên đó, cứu quý vị vượt khỏi cái nạn gọi là sập cầu vân vân, những chuyện như thế gọi là hóa ra một chút rồi biến đi. thì cái đó gọi hóa thân. Cho nên đôi khi nói ứng hóa thân, mà ứng thân rồi còn hóa thân nữa, thành bốn thân đó quý vị. À, cho nên là chúng ta hiểu thêm một chút xíu, đó là về Như Lai. Hơi khó hiểu nha quý vị. Quý vị hiểu được bao nhiêu hiểu thì không sao cả, từ từ lần sau chúng ta học chúng ta sẽ hiểu hơn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái danh hiệu thứ hai, đức hiệu thứ hai của Đức Phật, đó là ứng cúng. Nhị ứng cúng, đại luận viết, đại luận tức là đại trí đồ luận của ngài Long Thọ. Những gì của Phật nói thì gọi là gì, kinh. Những gì của Bồ Tát nói, chư tổ nói chỉ có được gọi là luận thôi. Đấy, cho nên đại luận là đại trí đồ luận, là của ngài Long Thọ. Trong đó nói Phật chư kiết sử trừ tận, đắc nhất thiết trí huệ, cố ân thọ, hay là cố ứng thọ, ứng thọ nhất thiết thiên địa chúng sanh cúng dường, dĩ thị cố Phật danh ứng cung. À, này thì dễ hiểu hơn. À, tức là gì? Đức Phật đã trừ sạch được hết tất cả kiết sử. Kiết sử đó là cái sự trói buộc. Đây chính là đại từ, tức là đại danh từ. Tức là đại từ mà thay cho danh từ á, là đại từ, đại danh từ thay cho phiền não. Đức Phật không còn phiền não nữa đó. Tức là ở đây chúng ta có ba loại phiền não: một là kiến tư phiền não, hai là trần sa phiền não, ba là vô minh phiền não. Đó là một cách nói. Một cách nói khác là gồm có phân biệt chấp trước và vọng tưởng, phân biệt chấp trước, hay là còn ở nói khởi tâm động niệm, phân biệt và chấp trước. Thì ba loại phiền não này Đức Phật hết rồi. Đó. Thế nào là phiền não? Chúng ta cố gắng đoạn lại phiền não đầu, đó là gồm có kiến hoặc và tư hoặc. Nếu chúng ta đoạn được kiến hoặc và tư hoặc thì chúng ta được chứng quả A-la-hán, tương đương với thất tính vị Bồ-Tát. Đó là gì? Kiến hoặc gồm có thân kiến, là chấp về thân chúng ta, cho cái thân này là ta đó, chấp cho thân kiến. Thứ hai là biên kiến. Biên là có cái ranh giới, cái kiến là thấy, thấy cái ranh giới, tức là thấy có đúng sai, tà chánh vân vân. Đó, đó là biên kiến. Ví dụ như mình phải bỏ biên kiến này, tu lâu rồi thì mình phải hiểu. Nếu như chúng ta thì ra hay nói đối với người á, mình học tu lâu rồi mình phải có rộng lượng từ bi với chúng sanh. Vì sao? Vì chúng sanh chưa có học đó. Giống như những người đồng tu mà quý vị ở trong gia đình đó, tại sao chồng quý vị mắng quý vị đó, vợ mắng quý vị, con mắng quý vị, cha mẹ mắng quý vị, vân vân, những người khác nói quý vị, quý vị không tức người người đó mới là quý vị, mới là người hiểu Phật pháp, mới người quý vị tu hành. Vì sao? Vì họ không biết Phật pháp mà, họ đâu biết đâu, cho nên họ không biết, nên là mình không có trách họ đó. Nha, ví dụ như quý vị hay một đứa nhỏ nó có biết gì đâu, cho nên là mình không có trách đứa nhỏ đó được. Đó, họ đối với Phật pháp họ cũng không biết gì hết. Cho nên là quý vị học Phật pháp lâu rồi mà quý vị còn giận người thân, nói là tôi tức người đó, ứa gan, ứa gì đó vân vân, thì đó là sai lầm. Đó là quý vị tự hại quý vị rồi. Thứ nhất là quý vị không có nhận thức về Phật pháp. Vì sao? Thứ nhất là tất cả nhân duyên Phật pháp đều là nhân quả, mà chuyện đó nó xảy ra là do nhân quả. Quý vị ép bức người ta thì đời trước ép bức rồi thì bây giờ người ta ép bức lại, nhân quả công bằng, không có oan uổng, không có sai chạy. Cho nên mình còn tức vì người ta ép buộc mình, ép bức mình, đó là mình đã sai. Điều thứ nhất, sai về nhân quả. Điều thứ hai, nhận thức về nhân quả cũng thứ hai là nó khi tức lên, khi nổi lên cảm, hoặc là cảm quý vị cảm thấy bớt buồn vân vân, đó là gì, điều có hại cho cơ thể quý vị. Bây giờ thí nghiệm về nước, người ta nói chứng minh là điều đó đúng không ạ? Tức lên 3 ngày sau cơ thể nó mới trở lại bình thường được. Buồn cái cơ thể nó kết tinh nước xấu ở trong đó, nó tích tụ hình bệnh. Cho nên những cái em nhỏ đó bây giờ hay có bệnh gọi bệnh trầm cảm đó quý vị. Tại sao? Nó buồn quá, nó suy nghĩ tiêu cực quá, nó không thoát ra được. Dần dần những cái tế bào trong cơ thể nó chuyển biến ra, dần dần nó tác động lên thần kinh, dần dần đó nó bị bệnh như vậy đó. Cho nên nhiều người học Phật pháp á mà không bỏ được cái tính đó, không bỏ được cái tập khí đó thì tu hành không đắc lực, gọi là quý vị kém quá, nói thật sự là vậy. Cho nên là gì, nếu như tức quý vị có thể tức được một chút xíu là được. À, quý vị thấy không? Thiện Trang nói trong giới tỳ kheo có một giới là gì, Đức Phật nói là tỳ kheo không được giận cách đêm, tức là giận kiểu nào giận cũng là hết đêm đó thôi, ngủ dậy là hết nhà đó, sáng hôm sau là hết, không có giận nữa nha đó. Để làm gì? Để không bị đọa lạc vào ba đường ác. Vì nếu quý vị ôm một cái giấc mộng vô trong ngủ á, với cái tức giận đó hoặc là cái buồn đó, thì rất có thể quý vị qua đời quý vị đi theo giấc mộng, cái ý niệm đó quý vị đọa lạc vào ba con đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó, tức giận nhẹ nhẹ thì sao, làm rắn rết à, các loài thú hung dữ. Còn nặng thì sao, nặng thì vô địa ngục. Cho nên người học Phật không dạy gì tức người khác, nhớ nha. Tại vì có thiền gia thấy có một số đồng tu học, không biết học Phật pháp lâu rồi nhưng mà vẫn cảm thấy như tức tối người này, tức tối người kia, đặc biệt tức trong gia đình, đó là sai lầm, đó là tự hại mình. Quý vị nên nhớ, hại người không được mà hại mình là nhiều. Thứ nhất, cơ thể mình sẽ bệnh nhiều hơn. Cái hai là gây nhân đọa lạc mỗi lần tức như vậy. Nên nhớ, tức đó là đọa địa ngục đó, đó là đọa những loài rắn, loài bò cạp, loài hổ, sói vân vân, đó là những loài đó là gì, tôi tức giận nên không được tức đó. Cho nên học Phật pháp mà rồi mà không có hiểu nhân quả là không thể nào bỏ được. Nên là gì, đối với phiền não thứ hai, biên kiến đó, đó là giận. Là gì rồi thứ ba là gì, kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến là mình cho là đúng như vậy đó, tôi cho là đúng như vậy. Giới cấm thủ là gì, thứ tư là giới cấm thủ là giữ cái sai, mà giữ sai từ cái đời trước nó truyền cho mình. Cho nên kiến thủ kiến mình cũng ráng bỏ, học Phật pháp lâu rồi thì cha hay nói những gì chúng ta biết hiện tại không phải là chân lý, chưa hẳn là đúng, chỉ đúng tới hiện tại chưa chắc đúng đâu. Đừng cái nghe một cái gì đó người ta nói nó không không phải nó trái với mình là nó đúng, mà không đúng, cũng không đúng, chưa chắc đúng cũng chưa chắc sai đó. Có nhiều có người nghe bây giờ lên mạng nghe bên Phật pháp năm truyền nha, lâu lâu có bị sư một số người mà chấp trước rất nặng á, những người mà thông đạt thì không nói, nhưng mà người chấp trước rất nặng họ giảng không có Đức Phật A Di Đà đâu, niệm Phật làm gì, không có Quán Thế Bồ Tát đâu, đâu vân vân, họ nói vậy. Nhưng mà quý vị biết là đó là họ nói theo họ và họ chấp như vậy. Họ chỉ nói theo cái gì? Họ nói theo cái vọng của họ thôi. Vì sao? Họ nói cái trong kinh của họ đâu thấy nói đâu. Đó là tại trong kinh của họ năm bộ kinh Nikaya họ tự lọc ra, không bỏ hết đi rồi họ chấp nhận như vậy. À, chứ họ đâu có biết là đâu phải Đức Phật nói rất nhiều, mà rất nhiều người có linh ứng với Quán Thế Âm Bồ Tát, có linh ứng với Đức Phật A Di Đà, ai cũng rõ ràng có sự thật vãng sanh vân vân, có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát được lợi ích đó. Cho nên có hồi trước có một cái đoạn video đưa lên đó, có ông sư đó đang nói như vậy, rồi cái con có cô kia có hỏi, nhưng mà có sự thật như vậy đó, có người đi vượt biên đó, hồi đó họ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát được có cảm ứng như đây, vì sư nói sao ổng không nói được. À, người ta thật còn ông nói trên lý thuyết, nghĩ cái ai thật, ai đúng ai sai. À, rồi ông nói không được rồi ông nổi khùng lên, ông tức lên ông nói tung tung lang tang trong đó, ông nói lấy ví dụ thế là thấy ông phiền não. Thì dân nghe coi cái đoạn video đó sau này bây giờ người ta cắt cái đoạn đó sau á, đi cái đoạn trước thôi. À, thật ra là gì, coi cả cái đoạn đó mình hiểu ông thầy đó, ông sư nó chưa có công phu, người ta mới nói ngược tí, mình đã đuổi sân lên rồi, tức lên rồi, tức lên nói lung tung lang tang rồi, tức là không có cái công phu. Cho nên người tu hành á, mình cứ nhìn vào đấy công phu tu hành mình biết ngay, công phu tu hành thể hiện đấy. Cho nên chứng quả thì khi người ta chứng quả, quý vị nói sai cũng được, nói đúng cũng được, nhưng nói sao kệ quý vị, đó không ảnh hưởng gì với tôi. Tại sao? Người ta nói đó là chuyện của người ta, thế gian nó là như thế, như thị như thị đó. Cho nên là gì, ôi kệ, họ muốn nói sao nói, bao giờ bạn tu rồi bạn biết. À, bạn nói đại thừa có hay không có, kệ bạn, bạn tu đi rồi vẫn biết. Đến ngày nào rồi sự thật vẫn là sự thật, chân lý vẫn là chân lý. Giống như mặt trời nó mặt mọc đó, sáng nó lên đó, bạn nói cái nói mặt trời sáng nó mọc đó, bạn nói cái nói hướng tây, mặt trời mọc từ hướng tây đó, rồi lặn ở hướng đông, bạn nói vậy kệ bạn. Ngày nào đó rồi bạn sẽ chấp nhận là mặt trời mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây. Đó là do bạn lệch xa thôi, bạn chưa hiểu được. Đó, giống như là Đức Phật nói có nhiều điều trong kinh điển Phật nói, bây giờ khoa học người ta công nhận đó, về luân hồi nhân quả. Nhưng mà luân hồi nhiều người cũng không tin có luân hồi, nhưng bây giờ luân hồi rõ ràng đó không? Bây giờ quý vị tìm cái quyển sách, những quyển sách của bác sĩ Rai Rai Vay White đó, đó là ông bác sĩ White đó, chứ về kép á, người Mỹ đó, ông là bác sĩ về tâm lý học á, về tâm thần đó. Ông ghi ra rất nhiều câu chuyện nhờ thôi miên chữa bệnh đó, ông viết ra đó. Quý vị có thể có, bây giờ cuốn sách nổi tiếng sau này là gì, kiếp nào ta cũng gặp nhau gì đó, ta cũng cũng cũng, cũng sẽ gặp nhau gì đó, đó ta cũng bên nhau gì đó, cũng sẽ gặp nhau gì đó, quyển đó đó, đó quý vị coi luân hồi như vậy tự nhiên rõ ràng, đâu cần phải chứng minh, đâu cần phải tranh cãi làm gì. Còn nhiều người bây giờ học chút xíu, mấy cái bạn nhỏ nhỏ mới học chút xíu giáo lý vô thần, không tin luân hồi rồi bà đập bát khí thế, thiên cha nói cứ bát thoải mái đi, nói cho đã đi, rồi đến ngày nào đó là bạn cảm nhận sự thật, đúng là sự thật thôi à, không nhất định đừng có bác hay không, đó là gì, nó lý thuyết suông. Bao giờ bạn sống với nó rồi bạn sẽ tin là nó thật. Ngày nào đó người, người nhà bạn bị nhập lên, nhập hồn lên nhập xuống rồi bạn tin rồi. Ngày nào đó bạn gặp một người cao bói, họ nói đúng quá khứ quý vị, họ nói đúng vài chuyện tương lai, quý vị tin có thế giới khác. Ngày nào đó quý vị bị ma nó gì hù cho phát thình, ngày nào đó quý vị có Phật giúp một vật tình, có không? Có, sự thật vẫn như thế mà. Cho nên là đừng nghĩ là những gì mình không thấy là không có, chứ khoa học bây giờ cũng chưa có chứng minh được. Giống như bây giờ quý vị biết nguyên lý, bây giờ người ta nói ánh sáng á, nó truyền đi bằng cách nào, người ta vẫn chưa truyền truyền được, hiểu tìm được cái nguyên lý ánh sáng truyền đi được cách nào, nó từ mặt trời truyền đây, nhưng mà truyền bằng cách nào, trong cái môi trường chân không như vậy ánh sáng truyền cách nào đó. Nó chỉ là người ta chỉ nói là cái chắc là dao động, nó dạng dao động sóng, nó không phải hiện tượng sóng hoặc là tượng hạt ấy, nó cũng không phải, nó gần gần như vậy, nó là phi sóng phi hạt, chẳng phải sóng chẳng phải hạt. Hiện tượng này là hiện tượng gì không giải thích được, nhưng mà người ta vẫn ứng dụng, người ta dùng là sóng điện từ này, wifi điện thoại đâu vẫn những cái đó truyền đi nhờ sóng ánh sáng, người ta vẫn truyền được, nhưng người ta vẫn không hiểu rõ ràng về nó. Đó là gì, đó là khoa học bây giờ phát triển tới đâu rồi. À, giống nhiều người nói không có thế giới Tây phương cực lạc, không có thế giới Tây phương lạc hả? Vậy quý vị hỏi là khoa học vũ trụ khám phá được bao nhiêu phần trăm của vũ trụ, quý vị tìm câu hỏi đó đi. À, bây giờ người ta sẽ nói với quý vị là hiện nay khoa học đã nhìn ra thế giới là gì, nhìn ra thế giới và nhìn ra vũ trụ á, là được 13 tỷ năm ánh sáng. À, 13 tỷ năm ánh sáng, và cái tầm nhìn về vũ trụ đó là bao nhiêu phần trăm của vũ trụ, thì người ta nói chưa đến 0,01%, hay nói cách khác gần như 0%, 0% đối với vũ trụ gần như vẫn biết 0% mà thôi. Đó, rồi đối với, không cần nói ra vũ trụ, đối với lòng biển như chúng ta đó, dưới đáy đại dương đó, tất cả những gì mà người ta biết ở dưới đáy đại dương cũng còn rất ít. Vì sao vậy? Vì xuống dưới đáy đại dương không được. Tại sao xuống không được? Vì xuống đó với cái sức ép của nước á, quý vị, càng xuống sâu thì cái lực ép từ cái nước biển ở trên nó nặng, nó đè đó, nó giống như đà, đè xuống quá nặng, không có con tàu nào có thể xuống đó mà tồn tại được. Tàu ngầm nó cũng lặn vừa vừa thôi, nó lặn tới đáy đáy biển, đa số nó tan rồi nát đó. Vừa rồi có con tàu Titan đó quý vị, vỡ đó, muốn xuống để tham hiểm cái tàu Titanic đó, rồi xuống mấy người xuống là nó nổ thôi, nổ. Tại sao? Cái sức ép của cái sức nước biển ở trên nó nặng á, quý vị biết hiểu, cái giống như cái trái banh đó, mà nó bị ép lại quá đó, lại nó xuống thì cái sức nặng của nước ở trên từ trên biển mới đầu ở trên cao thì nó ít, nhưng mà nó càng xuống nó càng nặng, nó ép quá nổ tung tan ra không có. Nên ngay trong lòng biển cả một kho tàng của báo bao la mà người ta còn chưa khám phá được ở đó mà nói đâu xa. Cho nên là gì, những người mà nói khoa học á, thật sự quý vị nói khoa học là bao nhiêu, khoa học bây giờ đi tới đâu, khám phá ra vũ trụ vĩ mô, tức là cái phần không gian ở ngoài không gian không được bao nhiêu, khám phá trong lòng đất cũng không được bao nhiêu, đây đại dương cũng chưa tới nữa. Vậy mà ở đây nó nói là Đức nói với so sánh với kinh Phật, kinh Phật nói xa xôi đến tới đâu rồi, cách đây 10 muôn ức ức cõi có thế giới tên là Cực Lạc, đó là nói kinh A Di Đà thôi, kinh Vô Lượng Thọ thôi. Quý vị coi còn những bộ kinh khác nữa, lớn hơn, vượt xa hơn, vượt vô lượng vô biên thế giới. Phật không phải nói mỗi gì về xa về sâu, mà Phật nói về quá khứ vô lượng vô biên kiếp về trước, rồi vô lượng vô biên kiếp về vị lai. Đức Phật nói luôn, quý vị coi kinh Bi Hoa đi, trên trong kinh Bi Hoa Đức Phật nó nói ra một chi tiết mà Thiện Căn rất là ấn tượng, đó là Đức Phật nói rằng ta hành đạo mà hành Bồ Tát đạo á, khổ hạnh á, về bố thí đó, về trị những cái việc tu mà khổ đó là nhất rồi, chỉ có 8 vị Phật, 8 người có thể ngang bằng người ta thôi. Mà trong đó đó hiện nay đã có 4 người thành Phật rồi, còn 2 người đang làm Bồ Tát, còn 2 người chưa phát tâm. Đức Phật có thể nói được như vậy luôn đó, quý vị thấy Đức Phật Thích Ca nói là chỉ có 8 người bằng ngài thôi, nếu mà thành khổ hạnh về tu bố thí ba la mật như vậy vân vân, chỉ có 8 người trừ vô lượng kiếp về quá khứ với vô lượng đời vị lai, chỉ có 8 người bằng ngài thôi. Mà ngài nói rằng hiện tại 4 người đã thành Phật, 2 người đang làm Bồ Tát ở cái 2 phương khác đó, đang ở nơi phương khác vẫn có 2 người, bây giờ còn 2 người chưa phát tâm, chưa phát tâm mà Đức Phật biết luôn. Quý vị thấy tuyệt vời không? Nếu mà Đức Phật biết từ tận cùng đời vị lai, biết luôn tận cùng quá khứ vô thủy đến vị lai vô chung, ngài biết rõ. Cho nên ngài thấy trí huệ của ngài siêu việt như vậy, ngài nói được điều đó. Thì ngài nói nếu mà đã phát tâm rồi á, ngài nói á, thì không nói gì. Mà đằng này ngài nói là chưa phát tâm, có 2 người nữa chưa phát tâm, chưa phát tâm Bồ đề, chưa phát tâm Bồ đề mà ngài đã biết rồi á, quý vị thấy không? Ở đó chứ còn nếu mà mình đã phát tâm Bồ đề thì họ tí thì chuyện nhỏ, đấy mới là điều kỳ diệu. Đức Phật nói chưa, còn 2 người nữa chưa phát tâm, đợi quý vị đó, quý vị phát tâm đi. Quý vị đọc kinh Bi Hoa xong rồi quý vị không hết nói phát tâm luôn. Vì sao? Chỉ có Đức Phật Thích Ca mới được phát tâm. Ngài nói là từ trong quá khứ cho đến tận đời vị lai không có ai làm khổ hạnh hơn ngài được đâu, không có, ngài khổ hạnh nhất rồi. Đức Phật Thích Ca mà coi xong rồi mình nói ôi thật sự Đức Phật quá tuyệt vời. Đúng, mình nói cho nên là hồi sau khi coi con xong kinh Bi Hoa xong, nghe xong kinh Bi Hoa xong, Tiền Trang nghĩ đúng là thật sự tất cả chư Phật á, độ chúng sanh á, độ thường là thế giới trang nghiêm, khi mà chúng sanh nó thành tựu phần nào rồi mới sanh về thế giới trang nghiêm. Giống như Đức Phật A Di Đà, ngài mà tiễn cũng người cũng khá khá rồi, tu cũng khá khá rồi mới về được được thế giới đó. Đó rồi ngài độ dễ, hoặc là Phật Dược Sư hay là những vật Phật khác. Còn chỉ có Đức Phật Thích Ca là nguyện trong đời ác ngũ trược á, khi mà tuổi thọ loài người rất thấp rất ngắn, cái ác nó gãy đầy bao nhiêu chúng sanh, toàn là phá giới phạm này không kia, làm bao nhiêu nghiệp ác, mà Đức Phật nguyện ở trong đời đó giúp cho chúng sanh để cho gì, trồng căn lành, trồng bồ đề. Không phải mỗi thân Phật này đâu, ngài thành được Bồ Tát đạo từ từ thời mà nếu mà theo kinh Bi Hoa là thấy thời phát tâm, sơ phát tâm của ngài không biết sơ từ từ đâu, nhưng ít nhất theo kinh Bi Hoa ngài là đại thần Bảo Hải đó, từ đó đến đây đó đó là gì, 2 hằng hà sa kiếp rồi. 2 hằng hà sa tức là cái số cát như nhiều như sông Hằng mà 2 lần như vậy đó, 2 hằng hà sa kiếp rồi ngài hành Bồ Tát đạo như vậy. Cho nên là Thấy ôi nể quá, thật sự chỉ có Ngài thôi. Lúc nào trong đời kiếp khó khăn nhất, đời mà không chúng sanh khó độ nhất, Ngài xuất hiện. Ngài dùng nhiều cách để điều phục chúng sanh. Ví dụ như trong nhiều trong đó Ngài có kể, khi chúng sanh làm ác quá đúng không, chúng sanh không tin gì hết, thì Ngài phải làm gì để mà độ chúng sanh? Ngài phải thị hiện thân dọa xoa, dọa xoa là quỷ dọa xoa đó, xuống với thân hình to lớn rất là hung dữ xuống để mà hù dọa chúng sanh. Chúng sanh thấy Ngài sợ chết khiếp đi đó. Sợ Ngài, Ngài nói là nếu mà không nghe lời Ngài là Ngài giết, Ngài ăn thịt chúng tụi mày đó. Cho nên là gì, chúng sanh sợ khiếp như vậy đó. Ngài nói bây giờ nghe lời ta, bắt đầu dạy cho họ trì giới, dạy cho họ tu thập thiện, vì sợ quá mà nó phải hiện những thân hình đó độ chúng sanh đó quý vị. Cho nên là từ đó mà trồng căn lành cho chúng sanh, tại vì trong đời ác ngũ trược dễ gì bây giờ nói nó không nghe đó, bây giờ nó không nghe phải hiện những thân như thế. Cho nên là Đức Phật nói trong kinh, cho nên từ đó giải thích cho câu trong kinh Địa Tạng nói là gì? Ta hiện ra thân gì, thân trai, thân gái, thân trời, thân rồng, thân rừng, núi, ao, rạch, suối, ngòi. Cho nên hiện thân Thanh Văn, La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát để độ chúng sanh. Chứ chẳng phải riêng chỉ thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Đó, quý vị nghe những cái đoạn như vậy mình thấy rất là cảm động. Mà sau khi nghe thông kinh Bi Hoa là thành ra nó thôi thua, con chào thua, con không thể làm được như Phật. Con cũng chắc là con thấy là hai vị cuối cùng trong đó nữa chắc không có tên con. Đó, khó quá, thật sự Đức Phật có thể trong một đời quá khứ khi mà chúng sanh nó có nạn đói đó, tức là do gì? Lúc đó đời đó Ngài là Chiến Luân Thánh Vương. Chiến Luân Thánh Vương là cai quản nguyên một châu trong thiên hạ, chúng ta ấy nói là cai quản nguyên trái đất á. Y như vậy, hoặc là coi nguyên cái dãy ngân hà đó, mà Ngài có 6 người con. 6 người con nó không chịu phát tâm Bồ đề, bao nhiêu người khác thì bảo phát tâm Bồ đề, phát tâm, 6 người con không phát tâm. Ngài mới nói là có con phát tâm đi, các con muốn gì? Có con phát tâm thì 6 người con nói bây giờ cha á, cha hãy chia cho con cõi, hãy cho con cõi Nam Thiện Bộ Châu, coi như chia trái đất cho con đi. Rồi chúng con sẽ phát tâm. Vậy là Ngài nhường ngôi luôn, chuyển luôn Thánh Vương, chia làm 6 phần rồi Ngài đi xuất gia. Ai ngờ xong đi xuất gia xong rồi 6 đứa con nó không làm theo, nó không cũng không phải phát tâm Bồ đề, mà nó đem quân nó đánh nhau, nó tranh giành, nó đánh đánh tơi tả, vì đánh quá trời cho nên tự nhiên chiêu cảm ra thiên tai dịch bệnh đủ ha, chúng sanh đói khát không có thức ăn uống, chiến tranh liên miên mà giống như bom nguyên tử, bom hạt nhân vậy đó quý vị. Bây giờ chiến tranh như vậy là đâu đâu lấy đâu mà thức ăn nữa đó. Mà Ngài thấy sau khi Ngài tu hành một thời gian thấy không ổn rồi, ra ngoài Ngài không có cách nào, cho nên Ngài phát nguyện là gì? Cứu chúng sanh. Bằng cách nào? Ngài phát nguyện là khi Ngài lao lên cái hòn núi đó thì hiện toàn thân của Ngài biến thành một núi thịt lớn như vậy để chúng sanh có thể ăn thịt Ngài mà sống. Đó, Ngài có thể hành Bồ Tát Đạo như vậy. Và suốt như vậy Ngài giúp cho chúng sanh nào, từ người có thể lấy thịt để Ngài mà ăn, cho nó chim chóc có thể uống máu Ngài vân vân, làm suốt vậy cả hình như 10.000 năm để mà cứu nạn đói cho chúng sanh như vậy. Chúng ta làm được không? Không làm được đó. Cho nên những gì bố thí mà khó khăn nhất trong đời quá khứ cho đến tận đời vị lai, không có ai hơn Ngài nữa hết á, không có ai hơn Ngài. Cho nên là người mà Ngài giáo hóa để phát tâm Bồ đề đó là vô lượng vô biên vô số, tại vì vô tận đời quá khứ giờ là Ngài đã tạo rất nhiều những việc như vậy và đều giúp cho chúng sanh phát tâm Bồ đề. Cho nên từ khi Thiền Trang nghe được đoạn đó thì Thiền Trang thấy ôi tuyệt vời, đúng là Đức Thế Tôn của mình. Và Ngài lúc đầu ở trong kinh Bi Hoa Ngài nguyện là gì, khi kiếp đạo binh loài người tuổi thọ 120 tuổi Ngài xuất hiện ở đời. Nhưng mà khi sau này Ngài quan sát thế nào đó, Ngài xuất hiện ở đời là lúc người 100 tuổi, tuổi thọ ngày người 100 tuổi. Còn Đức Di Lặc của Bồ Tát đó quý vị, Ngài Di Lặc Ngài cũng hay lắm. Ngài cũng nguyện trong kiếp đau binh, tức là khi mà người đang nạn đây nè, gặp nạn nè, Ngài cũng sẽ giúp chúng sanh đó. Cho nên Ngài mới gọi là Từ Hỷ Bồ Tát đó, từ bi mà đó. Rồi từ bi thế nào? Ngài nói là Ngài sẽ ủng hộ chúng sanh trong kiếp đạo binh. Bằng cách nào? Ngài sẽ dùng nhiều ứng hóa thân tới thế giới này
để giúp chúng sanh, gọi là cứu đi cái nạn đau binh đó. Không biết ngài dùng nhiều thôi, dùng giúp nhiều phương tiện đoạn để cho chúng sanh đoạn ác tu thiện, đến khi mà nhân duyên thành thục ngài mới thể hiện ra thân Phật đó. Cho nên ngài thể hiện lúc ở đời loài người lúc đó là 8 vạn tuổi, 80 ngàn tuổi. Thật ra là trong quá trình hiện nay Đức Di Lặc ngài cũng đã ở nhân gian để giáo hóa chúng sanh rồi, chứ không phải là không. Cho nên là quý vị hãy coi những đoạn đó mà thật sự mình rất ấn tượng. Kinh Vi Hoa rất dài, dài hơn cả kinh Diệu Pháp Liên Hoa nữa đó. Không dễ gì coi được, chữ rất nhỏ đó, rất dài, dài hơn cả kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quý vị coi một ngày là hết, coi từ sáng đến tối hết, nhưng mà có thể không hiểu. Nhưng còn kinh Bi Hoa quý vị coi 2 ngày mới hết, rất dài. Nhưng mà chủ yếu là nói về nhân hạnh trong đời quá khứ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhiều. Ngài đã giúp biết bao nhiêu người phát tâm Bồ Đề, trong đó ngài giúp ngài vua Vô Chánh Niệm, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà phát nguyện. Lần đầu tiên sơ phát tâm chính là nhờ Đức Bổn Sư, tức là Đại Thần Bảo Hải giúp cho ngài đó. Cho nên coi qua đó mình thấy rất là tuyệt vời, chỉ có Phật mới làm được, Phật mới nói được những điều đó, ai làm được đâu. À, trong quá khứ đến vận tận đời vị lai mà chưa có 2 người chưa phát tâm, chờ quý vị đó. Thì quý vị hy vọng là người nào đó sẽ làm được. Hiện trang coi thì trang kêu khó quá, thật sự là quá khó, không thể nào mình làm cũng được như vậy. Bố thí gì mà bố thí xả hết luôn, không còn một thứ gì. Bố thí chúng sanh thích gì là cho đó, bố thí tiền tài của báo rồi, bất cho nên thân thể cho nên máu thịt bố thí hết cho chúng sanh luôn. À, bố thí như vậy bao nhiêu vô mà cả hằng hà sa kiếp rồi, mà ở hằng hà sa thế giới rồi, chứ không phải mỗi thế giới này đó. Cho nên ngài ngài thị hiện như vậy, ngài bây giờ mới ngài tới cứu chúng ta đó, mà ngài cũng như từ bi. Cho nên quý vị thấy trong đời sau này á, quý vị thấy trong đời ác ngũ trược á, khi tuổi thọ là người giảm đó, mà như chúng ta đây nè thì hầu như không có Phật ra đời đâu. Quý vị coi lại các vị Phật ra đời không có, tiền nhân coi thấy đó, các vị Phật ra đời toàn khi tuổi thọ là người cao. Từ từ đó để hiểu được rằng điều gì, tức là chỉ có những chúng sanh căn lành khá tốt mới sanh vào trong đời đó, mới gặp Phật mà thôi. Còn những người căn lành thấp kém, tuổi thọ ngắn ngủi, không gặp có cơ hội gặp Phật đâu. Nên nhớ như vậy. Cho nên là chúng ta cũng nghĩ là rất là may mắn chúng ta gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chứ nếu mà có nhiều khi nếu mình không gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhiều khi mình cũng không ra đời mình gặp được các vị Phật khác đâu. Tại vì mình sống ở nhân gian này tuổi thọ quá ngắn, tức là phước báo mình quá kém, căn lành mình quá kém. Vì vậy sau khi học xong điều đó thì Giang thấy là đúng hèn chi bây giờ tu không nổi, phải chúng sanh nó tu không được, đúng rồi, Đức Phật nói hết rồi mà. Trong đời giáo pháp của Đức Phật Thích Ca là toàn là chúng sanh, đa phần chúng sanh căn cơ quá kém, không như các thời khác. Vì sao kém quá mà tu không được họ đức, cho nên là họ toàn là vô giáo pháp của Phật mà toàn là gì, phá giới nè, phạm trai nè, phá giới tạo nhiều điều ác nghiệp đầy rẫy như vậy, Đức Phật nói rồi mà. Nhưng mà ngài rất là từ bi. Từ bi chỗ nào, ngài nói là gì, dù như thế nhưng mà tất cả đều sẽ gì, trụ vào đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Có nghĩa là dù họ phá họ đọa trước sau gì họ cũng trụ vào đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, là không còn phát triển trên đạo con đường tu thành Phật rồi đó. Cho nên là gì, chỉ có Đức Phật Thích Ca ngài mới nguyện như vậy thôi đó. Sau này á chắc mình cũng nên học lại. Cho nên là có những ngày, một là ngày Địa Tạng, hai là ngày Thích Ca, chúng ta nên học những hạnh đó để gì, để độ những chúng sanh trong thời khó khăn nhất đó. Cho nên Thiện Trang sau khi học xong á Thiện Trang nghĩ là hồi sau tương lai mình cũng về Tây Phương Cực Lạc, tất nhiên về Tây Phương Lạc mới có năng lực độ chúng sanh. Trong thời gian lâu xa tiếp tục mà dùng ấn thân hóa thân để mà tới các thế giới làm lợi ích cho chúng sanh, những chúng sanh khổ nhất mới cần mình, đúng không? Phải khổ mới cần cần khổ, những thế giới mà nó tốt đẹp rồi thì không cần, đúng không ạ? Cho nên là mình vẫn giúp cho những chúng sanh khổ, nhưng mà đến khi mà nhân quả thành thục mình cũng sẽ thành tựu giống như Đức Phật A Di Đà tại Tây Phương Cực Lạc đó. Tức là ngài cũng thật ra cũng vô lượng kiếp giúp chúng sanh khổ rồi. Cho nên cái duyên lành nó bao nhiêu kiếp đó, gọi là vô lượng kiếp đó, nếu như chúng ta căn cứ kinh Bi Hoa là hai hàng ngàn sa kiếp đó, hai hàng ngàn sa kiếp, thì như vậy qua hai hàng ngàn sa kiếp thì số lượng chúng sanh kết duyên với Ngài trong hai hàng ngàn sa kiếp đó từ các thế giới đó rất là nhiều. Đằng trước nữa chưa nói, sẽ giảng sanh về đó, khi căn lành họ chín mùi họ mới về Tây Phương Cực Lạc được đó. Cho nên chúng ta cũng may mắn, chúng ta vừa có duyên với Đức Phật A Di Đà, vừa có duyên với Đức Phật Thích Ca, thậm chí chúng ta cũng có duyên với Ngài Địa Tạng, có duyên với Ngài Quan Âm, cho nên có duyên với Ngài Di Lặc, đều là gì, có khả năng thành tựu trong tương lai, tức là căn lành chúng ta cũng đã sắp chín rồi đó. Nói cho nên là quý vị hay chúng ta cũng rất may mắn, nếu không là gì cứ chìm đắm trong sanh tử hoài hoài cũng không gặp được Phật đâu. Vì sao? Đức Phật ra đời toàn tuổi thọ cao, mình tuổi thọ có đâu, mình toàn tạo nghiệp quá nặng, chỉ có ngóc lên được nhân gian được chả bao lâu rồi lại chìm xuống lại nữa. Cho nên là thật sự nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn là thật, không phải giả đâu. Quý vị coi Phật Ca Diếp, vị Phật trong hiền kiếp gần nhất chúng ta, tuổi thọ là người ngắn nhất. Phật Ca Diếp là nhiêu? 2 vạn tuổi, 20.000 tuổi. Đức Phật ra đời lúc đó là người 2 vạn tuổi đó, không có thấp đâu. Còn Phật Thích Ca tự nhiên thì hồi đó Thiện Căn thắc mắc tại sao Đức Phật Thích Ca lại ra đời không xa dữ vậy, tự nhiên từ 2.000 tuổi mà xuống có Đức Phật có 100 năm, mà lúc đó là người 100 năm. Thì ra nguyện lực ngài nguyện luôn luôn là ngài người khi mà tuổi thọ ngắn ngủi đó ngài xuất hiện đó. Cho nên là mỗi Đức Phật có một cái hành nguyện khác nhau. Mình học được kinh điển, mình mở rộng tầm nhìn, mình mới gì, mình mới phát tâm Bồ Đề được. Còn mình thấy suốt ngày mình học, mình thấy thế giới này nó như vậy tốt đẹp không? Không phải, không có tốt đẹp gì đâu, đó, ác liệt lắm. Nên cho nên là quý vị mà đời này mà không được độ thoát hả, tiếp theo Đức Phật Di Lặc ra đời không có đâu. Rồi những Đức Phật sau nó toàn là tuổi thọ cao không, chúng ta không có tuổi thọ lớn như vậy, chúng ta không gặp đâu. Không gặp rồi sao? Chờ tiếp, có thể là một hằng hà sa kiếp sau nữa chúng ta mới gặp duyên nữa, không có dễ đâu. Lâu lâu mới có một Đức Phật xuất thế trong thời kỳ ác truột, khó lắm. Cho nên không dễ gì gặp Phật đâu. Chúng ta thật sự đúng như Ngài Huyền Trang Ngài nói là ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Nghĩa là tủi hận phân mình nhiều nghiệp chướng, không thể thấy thân vàng Đức Thế Tôn. Đúng thật á, đúng là thật sự. Cho nên là mình biết thân biết khoảng rồi, ló mà tu học đi. Đời này không giải thoát á, quý vị không biết đến đời nào. Cho nên là đừng nghĩ là đời vị lai dễ gặp Phật, không có đâu, dễ đâu. Đời này trong tuổi thọ loài người có bây giờ hiện nay có 70 tuổi rồi mà chúng ta còn gặp được Phật pháp. Lúc sau quý vị dám chắc quý vị được có phước báo để sống được tuổi thọ 80.000 tuổi để mà gặp Phật Di Lặc không? Không có đâu, dễ vậy đâu. Cho nên không dễ đâu. Các vị Phật khác toàn ra đời khi tuổi thọ loài người cũng ít nhất thường 1.000 tuổi không à. Quý vị coi kinh điển đi, ít lắm, ít khi mà tuổi thọ loài người thấp mà có Đức Phật ra đời lắm, không có. Cho nên mình á, phước báo mình kém mà mình cũng không có gặp Phật đâu. Đấy là chúng ta đã hiểu được này nha. Rồi thôi, Thiện Căn xin nói tiếp. Các kiết sử đã tận á, đó là gồm phiền não. Chúng ta vừa rồi kể ra 5 loại phiền não, rồi về kiến hoặc, tư hoặc là tham, sân si, mạng nghi. Rồi còn có trần sa hoặc và vô minh hoặc nữa. Ở đây chúng ta xin nói đọc tiếp. Đắc nhất thiết trí huệ là được. Đắc là chứng đắc. Chúng ta nói được cho dễ. Được tất cả trí huệ. Cố ân thọ nhất thiết thiên địa chúng sanh cúng dường, cho nên xứng đáng ưng hay là ứng cũng được. Có từ điển đọc ưng, có từ điển đọc ứng, nhưng mà đây chúng ta đọc ứng đó. Từ điển ứng này là từ điển theo là thích hợp đó. Thích hợp hay là thích hợp xứng đáng đó. Thọ là nhận, tiếp nhận sự cúng dường của tất cả chúng sanh ở trên trời và dưới đất. Đã, tức là khi đã thành Phật rồi, Đức Phật hết phiền não rồi, thì Đức Phật xứng đáng, Ngài đắc được tất cả trí huệ rồi, cho nên Ngài xứng đáng nhận sự cúng dường của trời và người. À, chúng sanh có trời của người cho nó, địa này không phải của người, có người nữa, đất mình nhiều lắm, nhiều chúng sanh lắm. Vì ý thị cố Phật danh ứng cúng, vì vậy à, bởi vậy cho nên là Phật gọi là ứng cúng. Thì chữ ứng cúng này dễ đâu hả quý vị, giống như mình có đức hạnh lớn như vậy thì xứng đáng được người ta cúng dường đó. Giống như ở nhà quý vị mà có là cha mẹ thì xứng đáng được con cái cháu mình cúng dường đó, không đó là ứng cúng ở trong nhà đó đó. Thì sẵn nói ứng cúng đó thì cha cũng nói thật sự quý vị cũng nên mình Phật pháp á, thì bất ly thế gian pháp, mình sống ở thế gian á, quý vị muốn cũng phải hòa thuận thế gian. Ở nhà quý vị phải có cách làm sao để cho gia đình sống mà hòa hợp và mọi người đều giảm cái sự gánh nặng. Ví dụ như bây giờ quý vị trong nhà quý vị có mấy đứa con, thì bây giờ quý vị con quý vị đứa con lớn rồi đó, quý vị nên học cái cách này. Đây là cách mà hồi xưa Thiền Trang sống với người bạn Thiền Trang á, 4 năm đại học có mấy lần chuyển nhà trọ, nhưng mà cũng ở với một anh bạn. Anh bạn đó bây giờ làm ở Sài Gòn, làm hồi xưa lâu năm rồi không có gặp, tại mình không có, mình lo tu quá mình cũng không có thời gian, và mình cũng ngại vì tại mình từ khi ăn chay tu hành rồi. Thì thế này, cứ hồi đó đó anh bạn đó đi học đại học á đó, thì tiền mỗi tháng á nhận á là từ người anh trai á, tất cả nhà cứ quy định là tao nuôi cho đứa con đầu. Thằng con đầu thì bắt đầu khi đi làm rồi đúng không, học đại học rồi ra đi làm này, nuôi đứa tiếp theo là cái nuôi nuôi như vậy đó đó. Cho nên á hồi đó là anh bạn cùng phòng đó đó tên là Phan Quang Phú á, là cứ tiền học phí á, thì nhận từ tiền học phí mà đóng tiền học đó quý vị, là nhận từ người chị gái. Thì anh chẳng nhớ là chị gái chuyên một năm, tức là hai người lo, cứ hai người lo cho một người mà. Nhà đó hình như lúc đó là còn hình như 8 người con, mà thì lúc đó là còn 2 người đi học hay 3 người đi học, 3 người đi học. Cho nên là 6 người là chia thế nào đó, mà thế nào đó hai một anh một chị nuôi cho anh bạn đó. Thì mỗi tháng á, là hồi đó thì như nhớ cái ông anh ông cứ gửi tháng cho 350 ngàn. Hồi năm đó thì năm 2002 đến 2006 thì xài 300 ngàn một tháng là đủ rồi, 300 ngàn, 350 là đủ rồi, là hơi vừa đủ á, là chiếc sống hơi bị ấy. Còn mỗi khi học phí á, thì cứ gọi điện cho chị đó, và cứ thiếu tới tháng mà không có tiền á là điện thoại về nhà bảo cha mẹ nhắc đó quý vị. Thấy không, cách hay như vậy đó, là cha mẹ không có lo. Quý vị cũng nên như vậy để gì, con mình nó có trách nhiệm, chứ không nó ra trường rồi nó không có trách nhiệm vậy. Nó mình nuôi nó lớn rồi thì nó nuôi lại đứa sau chia sẻ, nó còn khó khăn thì mình không bắt nó hết nuôi 100%, nhưng mà ít nhất như vậy khiến nó cũng có trách nhiệm với bản thân, với gia đình đó. Và anh em á, tại vì nếu mà xin tiền nhau đó, nó khó lắm quý vị, nói gì chứ nó khó lắm. Nhưng mà cha mẹ đưa ra luật như vậy là được, quý vị làm được mà, đúng không ạ? Đó, cái cách này cái đứa lớn nuôi đứa sau nuôi như vậy, rồi nuôi khi nào ra trường đi làm có việc làm rồi thôi lại nuôi đứa người sau đó. Cách đó là gì, giúp cho người đó vừa tu phước, vừa biết tiết kiệm, vừa biết có trách nhiệm và gia đình. À, người ta nuôi hàng xóm khó cho nuôi người thân dễ mà, đúng không? Đó, cho nên là đấy là một cách mà chúng ta cũng học ứng cúng đó. Đó, và quý vị nếu mà quý vị lớn hơn nữa đó, đã chúng ta lớn rồi thì con mình cũng vậy, quý vị cũng nên là gì, để cho con mình nó phục vụ cho đó. Ba mẹ lớn rồi, ba mẹ từ nhỏ đã nuôi các con hơn lớn rồi, bây giờ ba mẹ không đủ sức lao động nữa, ba mẹ nghỉ nhà đó, các con hãy chu cấp cho ba mẹ, cứ nói như vậy. Các hoặc là quý vị không phải là ba mẹ, quý vị thấy ba mẹ quý vị có điều kiện thế nào đó, không kinh tế thế nào đó, quý vị cũng đề xuất cái chiêu này đối với anh chị. Như vậy mỗi tháng anh chị gửi mỗi người bao nhiêu tiền đó là cha mẹ quý vị cũng không phải lo lắng, và ai cũng như ai thì như vậy thì tự nhiên gia đình được, đúng không ạ? Đấy, mình đấy là một cách ứng cúng. Và quý vị là người tu hành nữa thì quý vị cũng không nên ngại ngần gì, người ta cũng là tu chút phước, quý vị xài tiền đó nó cũng đúng không, cũng giúp cho người ta tu phước. Và gì, thật ra trong gia đình nó có mối quan hệ và nhân quả như vậy nó dễ hơn, còn ra bên ngoài nó khó, đúng không? Ở trên ngoài thì người ta bỏ tiền ra là một cái vấn đề không dễ, nhưng mà trong gia đình chúng ta nên học cách như vậy. Đó, đó là ứng cúng. Quý vị thấy không? Hay không? Cách này được không? Được mà. Thì Trang thấy hồi xưa á, anh bạn cùng phòng á, người người đó hình như anh đó sinh năm 1982, nhưng mà đi học năm thứ nhất thi đại học không đậu, năm thứ hai mới đi thi đại đậu. Đó thì đi học, rồi sau này đi làm thấy cũng cũng khá lắm, làm cũng không cũng siêng năng lắm, cũng 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 khá lắm. À, hồi đó là làm kinh doanh bên công ty dược gì á ở Sài Gòn á, tức là chạy mấy công ty rồi mới làm. À, có vợ ở Sài Gòn, nhưng mà 3 năm nay rồi Thiện Trang không gặp. Thiện Trang đi xuất trừ khi tu hành giờ cũng không gặp luôn. Rồi tới đến đến xuất gia rồi thì không có cái duyên gặp nữa. À, và không 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 cũng ngại, thì không hỏi, tại mình bây giờ giống như sống ở thế giới khác rồi. À, cũng ngại, không có nó không có trao đổi. Dù sao chắc người ta cũng có duyên, nhưng mà có duyên đó. Hồi nhỏ anh chàng đó nói hồi nhỏ đáng lẽ đi tu rồi đó, đáng lẽ gia đình gửi vô chùa rồi, kêu may quá không có vô chùa. À, nghĩ lớn lên vậy thì Trang nói bây giờ thì Trang nghĩ là chắc là người ta cũng có duyên, người ta có duyên với Phật pháp đó, cho nên người ta đấy, nhưng mà đời này người ta mê chưa có gặp được Phật pháp lại, nên là cũng tiếc đó quý vị ha. Đó là gì? Đó là một cách nha, quý vị nên làm như vậy. Con quý vị học lên là đại học rồi là bớt là giảm đi, bắt nên bảo nó tự lo đó, dần dần nó gánh vác bớt cho gia đình, nó có trách nhiệm. Thật ra quý vị đừng lo nó sợ nó đó, tại vì sao các bạn đó mà trẻ mà quý vị biết tính là học ra trường đi làm á, sẵn sàng ăn chơi, nhưng mà nhậu một cái chầu nhậu cả tốn mấy triệu đồng á, mỗi chia ra mỗi người cả triệu mấy, 2 triệu nó cũng vẫn chi được mà. Tiền đó mà góp cho đứa em mua sách vở đi học, mỗi tháng gửi về cho đứa em nuôi đi học tốt mà. Cho nên làm như vậy có trách nhiệm, quý vị phải giao trách nhiệm ngay từ đầu. Có đứa nào ra đi làm rồi là có trách nhiệm với những đứa em sau này. Và cái tập như vậy vòng vòng như vậy là tốt thôi. Cho nên là mình đó là gì, ứng cúng đó. Học được cái chữ ứng cúng này, khi mà thành tựu rồi xứng đáng nhận cúng dường, nên mình mới ngược lại đó. Cho nên đây đây là quý vị, Đức Phật là gì, ngài thành tựu rồi ngài xứng đáng nhận sự cúng dường. Đó là gì? Sự cúng dường đó là mang sự tu phước cho chúng sanh, chứ không phải ngài cần gì. Đức Phật không cần, Đức Phật không cần chúng sanh cúng dường đâu. Phật đầy đủ hết phước báo rồi, cúng cho Phật là Phật có phước mà. Không phải đó, cúng cho Phật là chúng sanh có phước, nên nhớ như vậy. Hữu tịnh ảnh sớ biết à. À, thì Trang hình như chưa đọc ở đây đúng không ạ? Hai, ứng cúng. Trong đại luận nói Đức Phật đã trừ hết các kiết sử, được tất cả trí huệ, nên xứng đáng nhận sự cúng dường của tất cả chúng sanh ở trên trời hay dưới đất. Do đó nên Phật được gọi là ứng cúng. Hữu tịnh ảnh sớ biết, thêm nữa trong tịnh ảnh sớ nói chứng diệt tương ưng. Tương ưng là tương ứng được nha. À, nếu mà đọc tương ứng thì cũng được, tương ưng cũng được. À, tức là sự chứng và sự chứng đắc và sự diệt. Diệt đây là diệt phiền não á, chứng đắc và diệt phiền não là tương ưng với nhau. Cố danh vi ứng à, cho nên là khi ứng à, ở đây tương ưng, tương ứng ở đây nếu mà đặt chữ ứng thì nó rõ hơn nữa ha. À, cố chứng diệt tương ứng nên gọi là nên gọi là ứng. Hữu chứng diệt cố hiệp ứng cúng dường, cố vân ứng cúng. Thêm nữa sự cái chứng diệt đó, vì cái sự chứng diệt đó nên thích hợp chữ hiệp này là hợp này, thích hợp đó. Tiếp nhận chữ ứng này là tiếp nhận sự cúng dường, vì thế cho nên gọi là ứng cúng đó. Quý vị hãy hiểu mà, ứng cúng đó thì là gì, vì chứng đắc được rồi thì thích hợp nên tiếp nhận sự ứng cúng. Hữu hội sớ viết, thêm nữa trong sách hội sớ nói vạn hạnh viên thành, phước huệ cụ túc. Tức là các cái hạnh mà vạn hạnh là tất cả các hạnh đức hạnh của ngài là đều viên mãn thành tựu, và phước huệ đầy đủ, tức là đầy đủ có phước và huệ, phước đức và trí huệ ngài có đầy đủ. ân hay là ứng ứng thọ thiên thượng nhân gian cúng dường, xứng đáng tiếp nhận sự cúng dường của trên trời và dưới nhân gian. Nhiều ích hữu tình để làm cho nhiều lợi ích cho chúng hữu tình. Hữu tình là những loài có tình thức giống như người, Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đó là tiền thức. Còn những cái loài vô tình, đất đá rồi đó, cố hiệu ứng cúng, cho nên gọi hiệu là ứng cúng. Ở đây chúng ta đọc nhanh thôi. Thêm nữa, trong tình ảnh sớ ghi, sự chứng đắc và diệt phiền não tương ứng với nhau nên gọi là ứng. Thêm nữa, bởi chứng đắc diệt phiền não nên thích hợp tiếp nhận sự cúng dường, vì thế gọi là ứng cúng. Thêm nữa, trong hội sớ nói, viên mãn thành tựu vạn hạnh, đầy đủ phước huệ, xứng đáng nhận sự cúng dường của trên trời và nhân gian để lợi ích cho chúng hữu tình nên hiệu là ứng cúng. Tóm lại, ứng cúng là gì? Để gì? Tại vì ngài tu thành tựu rồi, ngài diệt hết phiền não rồi, ngài viên mãn tất cả các hạnh. Hạnh đây là vạn hạnh đó. Nếu mà nói ra thì chúng ta hay có ba hạnh là gì? Tự độ, độ tha, hay là tự giác, giác tha, giác hạnh vô viên mãn đó. Ba hạnh đó đầy đủ hết, cho nên ngài xứng đáng để mà chúng sanh nên cúng dường ngài. Càng cúng dường ngài bao nhiêu thì chúng sanh càng lợi ích bấy nhiêu. Quý vị thấy ở trong kinh Phật nói cúng dường cho một vị A-la-hán có một bữa ăn thôi, vị Bích Chi Phật có một bữa ăn thôi mà 91 kiếp không có nghèo đói đó. Cúng dường Phật như vậy công đức phước đức còn lớn hơn. Mà trong kinh Phật thì nhân quên trong bộ kinh nào, Đức Phật nói là dù Đức Như Lai không còn ở đời, nhưng mà nếu hình tượng tháp miếu thờ Phật đó mà quý vị cúng với tâm cung kính thì phước đức cũng không có thua gì với Đức Như Lai trụ ở đời. Có nghĩa là gì? Nếu đối với hình tượng Phật, đối với tháp thờ Phật, đối với miếu thờ Phật đó, gọi là đó những hình tượng Phật vân vân mà mình cúng dường đó, mình xem đó là Phật, mình cúng như mình đem dâng lên cho một cái trái cây, mình dâng lên cho Phật một ly nước vân vân với tâm thành kính giống như vậy, thì cái phước đó quý vị cũng không khác gì quý vị cúng trực tiếp đến Đức Phật. Thì Ngân không biết nhớ là trong đâu á, thì Ngân đọc có đoạn như thế, không có nhớ, bây giờ không nhớ để tìm ra, nên nhớ nhớ vậy thì nói vậy thôi. Quý vị thấy đó là gì? Phước rất lớn, cho nên ở trong cúng dường á thì chúng ta đang cúng dường pháp và phước rất lớn. Cho nên tu đời này á, thật sự mà biết được Phật pháp á, có cơ hội tu phước lớn lắm. Và nếu những ai á, mà không tin á, cho dù không tin á, quý vị chỉ cần về nhà quý vị mà có thờ Phật thôi, tự nhiên nhà quý vị cũng bắt đầu thay đổi rồi. Quý vị chỉ cần ăn chay tháng được mấy ngày, quý vị niệm được vài câu Phật hiệu mỗi ngày thôi, quý vị chỉ cần ngày ngày quý vị nghe pháp, nhà quý vị cũng đã thay đổi rồi, phước báo quý vị nó thay đổi rồi, đừng nói nhiều. Đó, còn nếu quý vị muốn thấy rõ ràng hơn á, bây giờ người ta hay truyền nhau gọi là thờ ngày Simbali á, Simbali đó là một ngày tôn giả chuyên bậc ứng cúng mà bên Nam truyền hay nói á, ở bên mình nó hay cúng là ngày Tăng Đầu Lô Lô Lư Phả La Đọa, đúng không? Tăng Đầu Lư Phả La Đọa, Phả La Đọa đó thì đó là bậc đệ nhất ứng cúng của trời của người. Nhưng mà thật ra ngài Simbali á thì ngài đó ai đó mà nếu mà thờ qua quý vị nhà, gia đình quý vị nghèo khó quá đó mà quý vị thỉnh ngài thì thờ đó đã đắm, kinh tế quý vị cũng lên. Vì sao? Cái phước của ngài lớn lắm quý vị nhớ, phước ngài lớn đến nỗi mà có một câu chuyện là có một lần Đức Phật đi qua cái vùng đó, là đi qua cái vùng xa đó, đi qua một đoạn đường xa đó, thì cái vùng đó là không có người, không có ai để cúng cho chư tăng và Đức Phật hết đó. Nhưng mà khi đi đó thì Đức Phật hỏi rằng trong tăng đoàn này có ngài Simbali đi theo không? Ngài Simbali đi theo thì trong tăng đoàn đó, trả lời là có. Ngài nói vậy thì yên tâm rồi, không bao giờ tăng đoàn đói hết á. Tại vì sao? Có ngài đó thì cho dù nơi không có người, chư thiên cũng sẽ hóa thân làm người xuống để mà cúng dường. cái phước là lớn vậy đó. Thì thật ra là hồi trước thì Nhân có kể câu chuyện rồi đúng không, để lúc nào thì Nhân kìm lại câu chuyện của ngài kể chi tiết hơn nữa, nhưng mà chắc không cần kể lặp lại đâu. Ngài do nhiều kiếp trong đời quá khứ cúng dường rồi, cho nên cái phước ngài lớn lắm. Ngài đến đâu là ở nơi đó chỉ có dư giả tiền của thức ăn là dư thôi, chứ không bao giờ thiếu hết. Cho nên một mình ngài xuất hiện thôi là đủ. Mà bây giờ nếu quý vị thờ tượng của ngài thôi đó, mà gia đình quý vị phước báo cũng lớn nữa, thì cái phước của ngài chia cho nó lớn như vậy đó. Mà quý vị không tin, nhà quý vị nghèo khổ đó, ai nghèo kinh tế đó, hôm nay thì Nhân chỉ cho thờ ngài đi, tìm đó. Nhiều người thờ lắm, bây giờ nhiều thầy trong chùa nói kìa, tôi thờ vị này linh lắm, mà nó thờ cái là phước báo lên ào liền, thật sự là vậy. Nhưng mà chúng ta đây là chuyện Nhân nói vậy thôi, thước đó là phước ké của ngài thôi chứ không phải phước của mình thờ ngài thôi, mình hưởng phước ké đó. À, cho nên là đó quý vị thấy rõ ràng mà đúng như trong kinh Địa Tạng nói, ai mà nơi nào mà tu hành phước đồ ăn dư dật à. Hồi xưa mình thiếu đồ ăn chứ còn bây giờ tu đồ ăn ăn không hết rồi, đúng không? Quý vị hãy nghe những đạo tràng niệm Phật, cái đạo tràng nào đói đâu đó. Nếu mà đạo tràng đó đói là coi lại những người đó tu hành như thế nào, thật sự không phải như pháp hay không. Nhưng mà nếu mà quý vị thật tu là không bao giờ đói đó, không là đói. Còn nữa với tỳ kheo tăng á, đây những cái y đáp y nên tỳ kheo này, những cái y này à, quý vị biết là những cái y này đắp lên là gì, cho dù một cái mảnh y giáp dài thôi cũng là gì, phước ruộng phước đó, phước điền, tức là ruộng phước cho trời người cúng dường. Cho nên những tỳ kheo tăng đó, tỳ kheo ni đó, cho đến người xuất gia đó không thể nào đói được. Ngài đảm bảo là tứ sự cúng dường, đó là bốn sự cúng dường, đó là gì, thức ăn nè, đồ mặc nè, à, thuốc men nè, và chỗ ở nè, không có thiếu đâu. À, cho dù phá giới cho nữa thế nào không biết, đắp lên một cái y đó không có. À, còn trong kinh đại à, trong kinh Bi Hoa Đức Phật nói người nào thấy được y Như Lai đó, cho dù thì dùng cái y này ra chiến trận đó, đó họ cũng không có bị đạn bắn chết đó. Quý vị thấy mức độ cái đó đó, cái gì, và nhờ cái y này mà họ được bất thoái chuyển đó. Cho nên là những cái y cũng Như Lai giá trị lớn như vậy đó quý vị thấy. Đó là trong kinh Bi Hoa nói đó quý vị, không phải đơn giản. Cái gì, Đức Phật nguyện là gì, chúng sanh thấy được cái màu y của Như Lai, tức là y này nè đó, mà phát tâm Bồ Đề đó, sẽ có nhiều người chúng sanh nhờ cái duyên đó phát tâm Bồ Đề. Đó là mình nói trên hình tướng, tại vì sao, trồng được căn lành rồi đó. Cho nên là gì, ai nghèo khổ quá đó, bữa nay từng trang chỉ do đó, có quý vị đồng tu nào nghèo khổ quá muốn bớt công việc, muốn muốn ra khỏi tam giới, cầu nguyện cho con có nhiều thời gian tu hành, thật sự tu hành đi đó, thật sự phước báo quý vị không thiếu đó. Còn nếu quý vị cần có chút phước báo, thỉnh ngài Simali về thái đó, quý vị lên mạng tìm thỉnh, không có bao nhiêu, một tượng ngài về thờ, ráng tu tháng niệm Phật rồi thôi, ngài ủng hộ tự nhiên gia đình quý vị khá hay giả lên. Nhưng mà cố gắng thờ Phật rồi nhớ nha, có nhiều là phải ráng tu chứ, nếu không mà cũng tội đó. Tại vì sao, ví dụ như nhà quý vị làm sát sanh rồi vân vân là chư thần rồi họ cũng ấy, thì cái không tốt nha. Nhưng mà mình phải làm, tất nhiên mình hưởng phước để cho gia đình thấy nhiệm màu hiệu quả. Đó là nói ứng cúng, cho nên là sự lợi ích cho ứng cúng mình rất lớn đó. Và quý vị có thể nên nhớ là tạo tội nghiệp cũng nặng lắm. Có một tôn giả, Thiền Trang cũng kể lần trước rồi đó quý vị, không có bị tôn giả nó mới sanh ra đời thôi, chưa sanh ra đời, mang thai trong thai mẹ thôi là đã khiến cho cả cái làng chài đó chết đói rồi, không có đồ ăn rồi. Là cái người ta chia đôi ra đó, làng chài chia đôi ra để tìm cái người nguyên nhân, người nào làm cho làng chài mình đói đó, là chia đôi chia rồi cuối cùng là tìm ra mẹ của ngài, vì mang thai ngài mà đói, bà cứ đói luôn, cuối cùng bà chịu không nổi, sau khi sanh ra đời cũng phải bỏ con đi ở chợ luôn đó. Mà đứa con đó là gì, đứa con đó cuối cùng là cũng đi ăn xin, mà đi ăn xin á thường trưởng giả cấp cô độc đó, và ông Tu Đạt đó, ông cấp cô độc đó, ông cho thức ăn, mà bữa đó có mấy đứa nhỏ, nhỏ nào thì cũng cho hết, mà bữa đó có thằng đó tới rồi ông cũng không cho, cuối cùng mấy thằng nhỏ ăn xin nó chịu không nổi thằng đó nữa, cho nên là vậy quăng vô hầm phân luôn đó. Để Đức Phật mới bảo ngài A Nan đó đem thằng nhỏ đó lên, hãy tắm rửa cho nó, mặc y phục cho nó đàng hoàng để cho đi đó, rồi nói cái mà bác nữa đi ứng cúng đó, ông nhớ để cơm cho nó, thức ăn cho nó nha. À, mà cuối cùng A Nan ăn xong quên mất tiêu. À, Đức Phật nói ta biết mà, nghiệp nó vậy không thể nào. À, nghiệp nó cho nên là không thể nào nó nhận nhớ được đâu, chỉ có Đức Như Lai mới vượt qua nghiệp của chúng sanh thôi. Cho nên Đức Phật là gì, ta để cơm sẵn rồi, ta để cơm này, ông đem cơm này cho ăn. À, ăn xong rồi đó, sau này cho súc nhỏ nhỏ nó xuất gia, xuất gia xong chứng quả A La Hán, nhưng mà cả đời không có bữa cơm nào no đó quý vị, không có no được bữa cơm nào đó. Cơm đi túng giường á, đi khất thực á, cái đi vô là bừng bát á, thì người ta thấy người ta đi ngang qua để cúng sức bát cúng giường á, thấy cái bình bát nó đầy rồi mà đi qua thì nó đại cạn, không phải cuối cùng nó cạn mà người ta có thấy đầy cơ mà không có cúng được. Đến đến ngày cuối cùng sắp nhập Niết Bàn á, tôn giả Xá Lợi Phất á, ngài ngài thương quá đó, ngài muốn cho ngài vị A La Hán rồi mà ăn bữa ăn sau cùng no đủ rồi nhập Niết Bàn, cho nên ngài mới đi khất thực. Ngài dùng khất thực mà đi đến đâu mà đi khất thực là nào chim nó làm rớt đổ nó không, cuối cùng ngài phải dùng thần thông đó quý vị, bắt buộc phải dùng thần thông mới đem cơm về đầy đủ. Và khi mà ăn đó, ngài phải ngồi bên cạnh, ngài dùng thần lực để bảo vệ cơm đó, thì cuối cùng mới ăn được bữa cuối cùng mà no đủ rồi mới nhập Niết Bàn. Đó là gì, nguyên nhân gì, quá khứ đó, đời quá khứ này ngăn cản cúng dường chư tăng, ngăn cản cúng dường chư tăng, có buộc có chỗ khác nói là làm cho mẹ vừa ngăn cản cúng dường chư tăng rồi làm cho mẹ không ăn được nữa, trong bộ có bộ khác nói như thế, nhưng mà trong lục nói là do ngăn cản cúng dường chư tăng. Đấy, cho nên là gì, quả báo cũng khủng khiếp. Cho nên mấy ông chồng á, mấy cô á, cẩn thận mấy ông chồng ở nhà đó hay cũng hay tà kiến lắm, rồi chửi bới Phật pháp rồi ngăn cản rồi đó, là tội mấy ông cũng nặng lắm đó. Cho nên mình tu hành sao đừng để cho những người nhà mình phỉ báng Phật pháp, phỉ báng Phật pháp là mai mốt họ đọa mất thân người đó. Tội lắm. À, giống như hồi trước thì Trang thấy có nhà hàng xóm đó, có cái nhà hồi đó nhà hàng xóm đó, người mẹ nó cũng biết Phật pháp ít, cũng đi chùa tụng kinh rồi vân vân, người con trai của bà không biết đó, sau này là tức giận thế nào đó, lấy kinh rồi hình tượng Phật đồ ném hết luôn đó, tội nó nặng lắm. Mà thì Trang thấy đúng luôn quý vị, sau đó người thật sau đó thời gian rồi thì gia đình đó, cái nhà đó đó là làm ăn sút kém liền, bệnh tật rồi tùm lum rồi liền, nó suy giảm liền, thấy rõ ràng lắm, nhân quả nó rõ ràng không trong đời á. Cho nên là nhiều người tại sao tu ở trong gia đình quý vị, mà tại sao tu mà phước báo nó không lên là vậy đó, thì sao quý vị tu nhưng mà những người trong gia đình tạo nghiệp quá nặng đi, đặc biệt nghiệp thủy bán tam bảo nặng quá đó, cho nên là không có ấy được đâu, mình phải vừa thôi. Cho nên Thiện Trang nói học Phật pháp mà mình phải có trí huệ, làm sao để mình tu mà người nhà mình không phỉ báng, người nhà mình không có tạo nghiệp đối với tam bảo, không mà họ tạo nghiệp rồi nó nghiệp nặng rồi mình cộng nghiệp với đó rồi nó không có giải quyết. Còn nếu không thì sao, hết cách thì sao, hãy học Phật giáo Bắc Triền Nam Triền đi. Phật giáo Nam Triền nói là đường ai nó đi đó, Phật giáo Nam Triền rõ ràng hơn, không khuyên quý vị vào sanh tử luân hồi. Còn mình học dù sao mình học Phật giáo Bắc Triền mình cũng bị ảnh hưởng tư tưởng của Nho đúng không, tư tưởng của đạo Nho thì cũng không phải là gia đình hạnh phúc vân vân. Thế thật ra nói trắng ra quý vị, nếu mà học đúng Phật giáo tiểu thừa đó là không có xem trọng việc đó, quan trọng là giải thoát sanh tử, còn việc đó chỉ là gì, nhân duyên đời này gặp nhau mà thôi đó. Cho nên là khác nhau, cái góc nhìn khác nhau, nhưng mà chúng ta tại vì sống văn hóa A Đông thì chúng ta sống ở ảnh hưởng cái đạo Nho nhiều, cho nên chúng ta rất quan trọng gia đình đó. Tu hành mà gia đình không thành thì mình mang tội rồi. Vì sao, mình ở trong gia đình, mình ở trong văn hóa A Đông mình phải như thế. Nhưng mà nếu thật ra nói rốt ráo nhà Phật không có gì hết, quý vị thấy không, trong có cô đấy sau khi chồng đánh đập thì cô bỏ của nhà đi, cô đi tu đó, Phật cho phép tu hành, đâu có vấn đề đâu. Cho nên là gì, giáo pháp nhà Phật khác hẳn, nhìn sâu xa không nhìn vào thực tại, không nhìn đơn giản đó, như chúng sanh phàm phu, đó là trí huệ của Phật. Đấy. Thì chúng ta học được hiểu được điều thứ hai đó là gì, ứng cúng xong. Bây giờ chúng ta đến điều thứ ba là trên danh hiệu thứ ba, đức hiệu thứ ba là đẳng chánh giác. Ở trong một số kinh khác còn cái chữ khác nữa, chúng ta sẽ đằng sau có nói đúng không ạ? Chánh biến tri ấy, đẳng chánh giác, phạn ngữ tam miệu tam bồ đề. Tiếng phạn là tam miệu tam bồ đề, chữ tam miệu tam bồ đề đằng sau có giải thích. Cụ vân đầy đủ thì là gì, a nậu đa la, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tức là gồm có tới mấy chữ như vậy, đó là tiếng phạn đọc như thế. Thật ra là được phiên âm theo kiểu của từ mình phiên âm vòng qua 2 lần rồi, cho nên nó cũng không giống tiếng phạn hoàn toàn đâu, nhưng mà chúng ta tạm hiểu như thế. A vi vô, a là vô, chữ a là vô đúng không? Nậu đa la vi thượng, nậu đa la là thượng, cho nên đọc là vô thượng. Đấy, chúng ta hay nghe chữ vô thượng là vậy đó, vô thượng là a nậu đa la thôi, a là vô, giống như a mi đà là dịch là vô lượng. Vô lượng, vô lượng a mi đà là vô lượng, thấy không? Mi đà là lượng. Rồi, còn chữ Phật giác, Phật giác cho nên gọi là vô lượng giác, có khi dịch vô lượng thọ vân vân á, thì đấy là nhiều vô, sự vô lượng. Như vậy chữ A là vô, còn chữ Nậu Đa La là thượng. Tam, chữ tại vì tam hiểu tam bồ đề mà, tam vi chánh, tam không phải là ba, tam là chánh, chánh là chánh chính xác á, chánh là đúng á, chứ không phải tà đó. Miệu vi đẳng, miệu là đẳng à, cho nên là chánh đẳng. Bồ đề vi giác, bồ đề là giác. Vậy còn một chữ tam nữa, chữ tam đằng sau giống với tam đằng trước thôi, cũng là chánh thôi à. Cho nên là tức vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy cho nên là a nậu đa la, thì a nậu đa la đó chính là vô thượng. Tam miệu đó, tam miệu đây, tam thì là gì, chánh, miệu là đẳng, rồi tam nữa là chánh tiếp à, bồ đề là giác, cho nên là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát nhân hạnh viên mãn nhi thành đẳng chánh giác, tức là gì, bồ bồ tát á, cái chữ chữ này là bồ tát đúng không, là gì, là cái hạnh của ngài à, thế nào, nhân hạnh, nhân hạnh tức là cái nhân hạnh là cái hạnh ở trong nhân á đã viên mãn rồi mà thành được cái bậc đẳng chánh giác là thành Phật rồi đó, tức là ngài tu được cái nhân, các hạnh ở trong nhân á à, trong giai đoạn tu nhân ngài tu thành tựu rồi thì thành đạt mà thành được đẳng chánh giác đó, thì các vị hiểu như vậy đó, tức là Bồ Tát đã tu hành viên mãn rồi. Cựu dịch vi vô thượng chánh biến tri, cựu dịch tức là cách dịch xưa, cách dịch cũ, cách dịch cũ là cách dịch từ trước thời ngài Huyền Trang, từ ngày thời Huyền Trang trở về sau gọi là tân dịch đó. Còn cách dịch cũ như cách dịch của ngài Tu Ma La Thập rồi vân vân á, thì dịch là gì, vô thượng chánh biến tri à, dịch vô thượng chánh biến tri. Chánh biến tri là cái gì, cái sự biết chính xác và rộng khắp. Cho nên ở đây ba đẳng chánh giác, tiếng Phạn là tam miệu tam bồ đề, đầy đủ là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. A là vô, nậu đa la là thượng, tam là chánh, miệu là bồ đề, bồ đề là giác, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây thì nhân dịch thiếu một câu là Bồ Tát nhân hạnh viên mãn, tức là nhân hạnh của Bồ Tát viên mãn. Bồ Tát viên mãn mà thành đẳng chánh giác, thì thành hay mà để mình dịch thì thành đẳng chánh giác. Cách dịch cũ là vô thượng chánh biến tri, đó là cách dịch cũ. Rồi ở đây sẽ trích thêm một đoạn nữa: Di Ma Kinh tăng trị tăng tăng Di Ma Kinh triệu chú, và triệu chú cho mà tăng triệu, vậy là vương qua chắc là hơi tăng triệu chú, tức là gì của ngài tăng triệu kinh Di Ma Cật đó, quý vị. Và chú giải đó là chú giải của ngài Đại sư Tăng Triệu, cho nên là gọi là Di Ma Kinh triệu chú. Trong đó nói: A Nậu Đa La Tần Ngôn Vô Thượng. Chữ A Nậu Đa La đó, thời nhà Tần, thời Tần này là thời không phải Tần Thủy Hoàng đâu, thời đó không phải Tần, nhưng mà thời Tần này là Tần sau, và là thời Hậu Tần. Hậu Tần này là thời Diêu Tần hay là thời Giao Tần, thì thời của ngài Kumala Thật đó. Nước Tần lúc này là nhỏ hơn nước Tần kia, nước Tần Tần Thủy Hoàng nó lớn, thời đó là chưa có Phật pháp, còn thời Tần này là thời Tần sau. Thì thời đó dịch là hay là nói là vô thượng, chữ A Nậu Đa La hồi xưa là dịch vô thượng. Còn Tam Miệu Tam Bồ Đề Tần Ngôn Chánh Biến Tri, tức là chữ Tam Miệu Tam Bồ Đề đó, thì thời 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 nhà Tần á, thời Diêu Tần thì gọi là Chánh Biến Tri, hay là dịch là Chánh Biến Tri. Mà Đạo Mạc Tri Đại Vô Thượng Giả, tức là đạo á, các đạo không có gì lớn hơn đây được, tức là nếu mà trong các đạo thì đạo này là lớn nhất rồi, không có đạo nào là lớn hơn nữa, cho nên là chính là vô thượng vậy. Vô thượng đó là cao nhất rồi đó, quý vị, trong các đạo. Giống như các con đường tu hành đó, quý vị, cái con đường nào cao nhất? Con đường thành Phật là cao nhất, cho nên gọi là vô thượng. Kỳ đạo chánh chân chánh vô pháp bất tri chánh biến tri giả. Đạo đó đó thật, cái đạo đó thì ra thật thế nào? Đạo đó là đạo Phật đó. Chân chánh tức là chính xác, là thật sự chân chánh chính xác, là không có sai chút nào hết, không lệch chút nào hết, không có pháp nào mà chẳng biết, tức là biết hết rõ tất cả các pháp, là chánh biến tri đó. Chữ giải thích chữ chánh biến tri, chánh là gì? Là biết. Chữ tri là biết, chữ chánh là chính xác, là đúng. Còn biến là khắp, có nghĩa là điều gì quý vị cũng biết hết, gọi là chánh biến tri. Đức Phật là có danh hiệu là đẳng chánh giác, hay có các kinh khác còn gọi là chánh biến tri. Thì quý vị coi kinh nào mà có chữ đẳng chánh giác á, là thời khác, thời sau này. Còn một kinh nào mà dịch chữ chánh biến tri á, là quý vị biết là thời Tần á, thường thời nhà Tần. Cho nên quý vị hãy đọc mấy kinh như kinh A Di Đà mà bản dịch của ngài Kumala Thập đó, thì hoặc là kinh Kim Cang vân á, thì thường là thì chánh biến tri. À, quý vị thấy có nhiều bộ kinh đúng không? Như hình như kinh Địa Tạng cũng chánh biến tri đúng không? Quý vị thấy kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng ngày thời ngày Diêu Tần á, thời Diêu Tần ngày Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập dịch cho ha. À, những bộ kinh đó thì thường là chánh biến tri. À, thì quý vị thấy hiểu cái chữ chánh biến tri tương đương với đẳng chánh giác thôi. Cho nên quý vị muốn hiểu chữ đẳng chánh giác á, ở đây chữ đẳng chánh giác thì Trang cũng giải thích chút xíu. Đẳng á là bình đẳng, ngang nhau á. Chánh là chính xác, là chân chánh. Còn giác á, giác là gì? Giác là giác ngộ, sự giác ngộ mà bình đẳng chính xác, tất cả chúng sanh đều tới mức độ đó. Giống như là biển lớn á, trong kinh Vô Thượng Thọ có lấy ví dụ biển là vua của tất cả trong nước đúng không ạ? Cho nên nước chảy vào biển á, thì nước thêm vô nữa thì nước biển nó cũng không dâng lên chút nào, không thêm lên chút nào nữa. Thì đó là gì? Đó là chắc đẳng chánh giác, tức là cái sự giác ngộ tới cái mức đó là giống như tất cả rồi đều như vậy thôi. Quý vị tu thành Phật thì sự giác ngộ của các vị Phật, Phật xưa Phật nay cũng như nhau đó. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mới nói là thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân, nhất thân nhất trí huệ lực vô ý diệt nhiên. Có nghĩa là gì? Mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, một thân một trí huệ lực vô ý cũng thế. Có nghĩa là trong kinh Hoa Nghiêm mình nói viên mãn hơn. Quý vị thấy ở đoạn bài kệ vừa rồi đó, bài kệ vừa rồi Thiện Trang đọc đó, là quý vị thấy là gì? Mười phương ba đời Phật, tức là chư Phật mười phương ba đời, chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai, chư Phật ở đây, ở trên, dưới, phương trên, phương dưới, phương bắc, phương nam, đông tây, nam bắc, tất cả các phương đều giống nhau, đều đều cùng chung một pháp thân, tức là pháp thân là giống nhau, giống như chúng ta cùng sống trong một cái không gian vậy đó. Tất cả những gì đều giống nhau, ai cũng có tài sản chung như vậy. Rồi một nhất thân nhất trí huệ, đó là một thân một trí huệ. Thân đó là gì? Pháp thân. Một trí huệ là trí huệ cũng giống như vậy, ai cũng trí huệ giống nhau, thành Phật rồi giống nhau hết á. Là gì? Lực vô ý diệt nhiên. Lực vô ý là gì? Thập lực. Thập lực hôm bữa chúng ta học rồi đó, có 10 lực á, Đức Như Lai có 10 lực á. Rồi gì á? Vô ý là bốn vô ý, tứ vô ý, bốn cái sự vô ý cũng vậy, như thế cũng như vậy á. Đó quý vị thấy không? Thế mình học hiểu được bộ cổ kinh rồi mình qua kinh khác mình nói cũng được, thấy không? Kinh Hoa Nghiêm cũng được, kinh nào cũng được. Đây đó, mình học hiểu được cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này đi, rồi quý vị dở kinh Hoa Nghiêm quý vị mới thấy hiểu được. Còn không quý vị đọc nghe người ta đọc mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, một thân một trí huệ, lực vô ý cũng thế. Mình cái lực vô ý là gì mình đâu biết, thập lực vô ý đâu. À, rồi mình nói mười phương ba đời Phật thì mình biết được mười phương ba đời là quá khứ hiện tại tương lai, nhưng mà mình không biết nhất thân nhất trí huệ là một thân, đó là gì? Một pháp thân là gì? Trí rằng là một thường tịch quan đó quý vị. Còn trí huệ là gì? Đó là đẳng chánh giác đây nè, đây là chánh biên tri đây nè, được chưa quý vị? Thấy rất rõ ràng ha. Phật pháp không có nói quyền nó diệu nhiều mà nó liên quan với nhau, chẳng qua quý vị không hiểu. Cho nên mỗi bộ kinh diễn tả cho quý vị một lối vào, khi quý vị vào được cái nhà đó rồi thì như nhau, bình đẳng, tất cả bình đẳng đó. Thì cái sự giác ngộ bình đẳng ai cũng có như vậy, đó là gọi là chánh biên tri, là cái sự biết không có gì không có không biết, tức là gọi là vô sở bất tri đó, không có gì mà chẳng biết, đó là chánh biên tri. Là đẳng chánh giác, là sự giác ngộ bình đẳng. Cho nên phải nói nhiều cách, nói một cách nó không đủ, là Đức Phật phải dùng nhiều ngôn ngữ, hay là thật ra là chư tổ những vị dịch kinh cũng phải dùng nhiều ngôn ngữ mới diễn tả hết được, chứ nếu dịch một kiểu thì không diễn tả được. Như vậy đó là gì? Đang nói về chánh biến tri rồi đúng không? Hữu tịnh ảnh sớ biết. Thêm nữa, trong sớ của ngài tịnh ảnh, tức là Đại sư Huệ Uyển thầy nhà Tùy, thì trong đó nói chánh giả lý giả. Chữ chánh là gì á? Chữ chánh là lý, lý là lý gì đằng sau có nói, lý là lý thể. Ư lý cùng chiếu, tức là đối với lý mà cùng là cùng tận. Chữ chiếu á, chiếu là quý vị thấy mà rõ ràng, thấy giống như tấm gương vậy đó. Tức là thấy đúng sự thật của nó, chứ không phải có một cái sai lệch một chút xíu nào, gọi là chiếu. Trong câu chiếu kiến ngũ ẩn dạ không đó, vô thượng giả, thì em xin đọc lại nhầm. Tức triệt chiếu ư lý thể, tức là gì? Triệt chiếu đối với lý thể, có nghĩa là quý vị thấy hết, thấu suốt hết tất cả lý thể. Lý thể còn gọi là tự tánh đó, cho nên gọi là minh tâm kiến tánh đó. Những ngôn ngữ này hơi khó hiểu nha quý vị, khó nghe. Cố văn biến trì, cho nên nói là biến trì, tức là đây giải thích là gì? Chữ chánh là lý, chữ chánh đó thật là lý, lý là chân lý nè, cũng có thể là lý thể, thì lý thể cũng là chân lý thôi. Chúng ta gọi là chân như á, đề nhất nghĩa đế đó, cũng nhiều danh từ lắm đó. Rồi đối với những cái lý đó đó, mà quý vị thấu suốt được, rõ ràng, sáng suốt, sáng tỏ đến tận cùng luôn. Đó, gọi là chiếu cùng cùng chiếu, tức là cái chiếu đến thấu tỏ đến tận cùng luôn. Tức là gì? Triệt chiếu đối với lý hệ, tức là quý vị sáng tỏ triệt để đối với bí hệ. Lý hệ chính là bản tánh hay là tự tánh chân như, thì gọi đó là biến tri, tức là cái sự giác, cái sự biết đó, cái sự biến biến là khắp, tri là biết, biết khắp tất cả. À, quý vị khó nhất, điều khó nhất mà quý vị biết đó là biết tự tánh. Mà quý vị thấy được tự tánh rồi thì cái khác quý vị biết hết, các khác đều do tự tánh nó ra. À, giống như chúng ta hiểu được một nguyên lý là gì? Nguyên lý là tất cả các loại nước, các loại nước uống, nước uống trái cây này, uống trái cây kia, thật ra nó cũng chỉ là gì, nước thôi. Nước là quan trọng nhất. Cho nên khi mình nhìn vào cái các loại nước uống, mình biết cái này nước là quan trọng. Và mà quý vị biết là các loại bánh đó, bánh thì mình biết là chắc chắn các bánh nó có một bản chất, một bản thể quan trọng nhất. Quý vị nắm được nguyên tắc là gì? Bánh làm từ bột. Bột gì? Thì chỉ có bột mì, bột gạo, bột gì đó vân vân á, mấy cái loại bột đó thôi. Thế là nắm được cái nguyên lý. Thì chúng ta nắm được nguyên lý rồi thì quý vị làm được bánh thôi. Thì cũng vậy, nếu mà mình nắm được tự tánh là bản chất như thế nào rồi thì mình sẽ ra các vạn pháp, tất cả các pháp khác mình đều điều khiển được. Đó, còn mình không hiểu nguyên lý là mình không có điều khiển được. Đó. Giống như bây giờ quý vị nhiều đồng tu á, xài máy tính khó khăn, rồi tại sao vậy? Quý vị không hiểu cái nguyên lý, mỗi khi nó trục trặc, nó hư cái gì ấy, quý vị không biết. À, đúng không? Quý vị không biết, không biết xử lý làm sao hết đó. Còn nếu quý vị biết nguyên lý nó từ đâu ra, nó bị sao sao vân vân, thì quý vị xử lý được. Như hiện trang là hiện trang dù sao cũng biết cái nguyên lý của máy tính nó hoạt động như thế nào, nó hư là hiện trang biết hư cái gì. Giống như cái đợt trước cộng tu đó, nó mà quý vị máy nó hư mà quý vị dừng thôi tí xíu, hiện trang biết nó hư cái gì, đoán được. Thì ra bữa sau là những thử thay cái khác được, nó hư là mình biết nó hư cái gì, là tại vì cho mình biết đoán được, mình đó là mình biết cái nguyên lý của nó. Đó, rồi ví dụ như có người bảo nhờ Thiện Trang thu âm tụng kinh Vô Lượng Thọ, Thiện Trang cũng cũng hứa rồi, nhưng mà Thiện Trang chưa có tụng được bộ kinh Vô Lượng Thọ, rồi có nhiều lý do duyên nó chưa đủ. Thứ nhất là do cái Thiện Trang muốn chỉnh âm thanh cho nó tốt, chứ âm thanh nó dở quá, thu không có đáng sức của mình. Mà âm thanh nó thì quý vị thấy cái âm thanh nó chưa tốt đó, mà Thiện Trang thì cứ bận, cứ quên, mới quên chỉnh âm thanh hoài. Đó, thì với lại có bữa thì quý vị thấy là tự nhiên đang tu nó cứ sẹt sẹt lên, nó cái âm thanh gì nó rè lên một khác, thì rất là nhiều cái sự như vậy thì đang không chưa có khắc phục được. Đó, thì rồi cuối cùng rảnh rảnh mới tìm ra nguyên nhân, chứ phải tìm ra nguyên nhân, coi coi thì nguyên nhân thế nào. Bữa coi nguyên nhân nó sẹt sẹt như vậy đó là biết là do điện, điện tại vì mình có cái đồng hồ đo coi điện, thì bắt đầu thấy là điện nó thay đổi, nó cái sẹt sẹt là điện nó thay đổi, là do cái điện nó không ổn định. Thì mình thay khắc phục bằng cách dùng mua một cây ổn áp đó. Thì ở Việt Nam là ai cũng hệ ổn áp hết, nhưng mà ở hải ngoại người ta không có xài đó, cho nên nó có hiện tượng vậy đó. Là xài ổn áp thì nó đỡ rồi, đỡ hơn, nhưng mà nó vẫn còn, nó vẫn còn dòng điện nó sẹt, thì nó chạy chạy qua nhiều cái đường dây á, dây nối tới loa, dây nối cái này cái kia. Cho nên Thiện Trang nghĩ muốn hết giảm được, mới giảm được khoảng 60%, thì vẫn muốn hết nữa mình phải chuyển, tắt bớt cái dây bằng cách chuyển qua không dây, mua cái thiết bị truyền hình không dây, tức là mình chuyển hình ảnh từ cái camera tới cái máy tính không đường dây, chuyển từ cái gì cái từ cái máy tính tới cái loa không không đường dây, mình tách ra thì nó tự nhiên cái độ nhiễu đó nó giảm, thì nó sẽ bớt thôi. Đó. Thì cái giờ nhiễu nó bớt tiền nó giảm xuống, bởi vì gần đây quý vị thấy nó giảm xuống bao nhiêu, còn lâu lắm nó mới sẹt một cái rất ít rồi đó, đó là từ gần như ít lắm đó. Rồi còn âm thanh nó dở là tại sao? Mỗi cái micro nó có cái độ echo khác nhau nè, cái tiếng vang nó khác nhau nè, đúng không? Rồi cái tiếng, cái độ bass nè, treble nè đó, rồi cái âm âm trầm, âm bổng, rồi âm trung đó, nó dĩ khác nhau, mà mình đổi qua đổi dàn qua đổi qua dàn lại chưa chỉnh được đó, không có thời gian để chỉnh, phải mất cả, tại vì mất thời gian lắm, chỉnh nó phải canh từng chút á, từng chỉ số vặn lên vặn xuống, nhích từng cái, rất mất thời gian. Cho nên là nó cái âm thanh nó cứ dở, mọi người nghe trực tiếp nói ôi sao giọng thầy hay vậy mà sao lên lên mạng giọng tụng cái niệm Phật nó dở vậy. Đó, thì nhân nói kiểu tại vì mình không có thời gian để mình chỉnh động tạm nó thôi. Rồi vừa rồi thì ông bỏ ra nguyên một buổi để ngồi để mà chỉnh, bỏ một buổi chỉnh thì thấy âm thanh khá khá tốt hơn rồi, vẫn chưa như ý, muốn phải mất một buổi nữa, tại vì bị vặn chậm hơn nữa, phải thay đổi từng chỉ số chút 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 để mà nghe mà kiểm âm, với lại lên trên mạng nghe lại coi nó thế nào. Nếu mà rồi, dù sao nó ổn là thấy cái ổn, hy vọng ngày mai cộng tu quý vị sẽ nghe ổn hơn. Đó là gì cũng phải có thời gian, bởi vì mình biết nguyên lý nó rồi nhưng mà mình phải có thời gian để sống với nó. Phật pháp cũng vậy, mình học mình biết đó, nhưng mà vậy mình thực hành sống với Phật pháp, làm sao mình sống được Phật pháp thì mình mới là Phật pháp của mình. Còn nếu mình chỉ biết biết vậy thôi, khi gặp tình huống mình không sống được đâu. Nó có nhiều đồng tu nói cái phiền não than phiền não, vì sao? Vì quý vị biết nhưng mà quý vị không sống được. Vì sao không sống được? Vì quý vị học Phật pháp chỉ là học chứ không phải là hành. Hành là gì? Phải sống với nó, phải hiểu nguyên lý của nó. Cho nên là gì, khi hiểu rồi thì mình mới sống được. Mà hiểu bằng cách nào? Mình phải học, mình tập trung tâm vào nó. Khi nào quý vị học Phật pháp mà đến nơi say sưa, có đến nơi không có gì quan trọng hơn Phật pháp, mà thế gian nó nhạt á. Còn bây giờ á, quý vị thật sự nhiều người phiền não nhiều, tại vì thế gian quý vị chưa nhạt, quý vị vẫn còn mong cầu thế gian nhiều quá đó. Giống như quý vị phiền não gì, mong cầu ông chồng đối xử tốt của mình, mong người mẹ chồng đối xử tốt của mình, con đối xử tốt của mình, với quý vị mong cầu ở nhiều người quá, đó là quý vị không xả được thế gian. Không xả thế gian tức là tâm học Phật của quý vị thật sự mình nói vẫn có vấn đề. Quý vị không phải đến đây cầu giải thoát thật sự, mà quý vị chỉ cầu được bình an. Trong cái tâm học Phật của quý vị vẫn cầu bình an, vẫn cầu được may mắn, vẫn cầu được cái này cầu cái kia, quá nhiều cái sự cầu cho nên nó khổ. Còn nếu mà người đã vô cầu rồi thì tự nhiên quý vị dù có hoàn cảnh nào quý vị cũng vui à, không có tức đâu. Đấy, cho dù người ta chửi kệ họ, người ta nói kệ họ, do dù con đau con ốm vân vân, mình vẫn xử lý một cách bình thường, vì mình biết là như thế pháp nhĩ di thị mà, pháp nó như vậy, đời nó như vậy mà, có ai thoát được cái điều đó đâu. Thế gian này, đến thế gian này là một thân nghiệp báo đầy đó, mà là nợ oan gia gặp nhau, gặp gỡ nhau trong đời có gì lạ đâu. À, không lạ thì có gì bất ngờ đâu. Vậy thì thôi, thế thì cứ thế mà gặp nhau thì cứ cứ hoan hỷ để mà tiêu nghiệp cũ đi. Còn nếu quý vị không hoan hỷ, quý vị tức lên thì sao? Nghiệp đó nó chồng thêm thôi. Tức lên nghiệp nó chồng lên, mỗi lần tức là nó lưu chủng tử và a lại gia thức, là chồng thêm nghiệp, và như vậy nghiệp đó nó bên kia cũng tức, cũng chồng thêm nghiệp nữa, bên kia thấy mình sùng lên, rồi bên thấy mình không hài lòng tức vô. Và cuối cùng là gì? Nghiệp nó tăng lên, cho nên sống theo năm tháng nghiệp nó không có giải, nó càng ngày càng càng nặng đơn, và như vậy quý vị không giải được nghiệp. Cho nên sống trong gia đình, cho dù mấy quý vị tu 100 năm chăng nữa ở trong nhà cũng vậy à, cũng không thay đổi được bao nhiêu hết đó. Đó là gì? Đó là mình tu kém quá. Cho nên hãy học lại nhân quả. Thứ nhất là phải tin sâu nhân quả. Thứ hai là gì? Giác ngộ đi. À, phải chánh biến tri, đẳng chánh giác đi. Mình không có đẳng chánh giác, chánh biến tri như Phật cũng ít nhất đối với thế gian mình hiểu một chút. À, mình hiểu được chút, mình liễu giải được chân tướng sự thật. Đời là gì? Nhân sanh thù nghiệp, đời người là trả nghiệp đó, không có thiệt đâu. Đó, yêu đương nhau gì đâu, hồi nhỏ hồi đó mới đứa hai đứa yêu nhau lắm, yêu nhau đâu về nhau tới chút là cãi nhau rồi đánh nhau luôn kìa, đúng không? Thậm chí giết nhau thì không có thật đâu, giả đó. Toàn là oan gia trái chủ, đời đời kiếp kiếp gặp nhau không à. Cho nên gặp nhau vợ chồng với nhau, nhưng mà sao nó nghiệp nó trói buộc quý vị, không có là nhớ, không có là thương. Đấy là gì? Nghiệp, nghiệp nó lừa đó, không phải thiệt đâu. Đừng có tưởng người ta thương mình, không phải đâu, tại vì người ta muốn đòi nợ mình đó. Vì mình nhớ người ta là gì? Mình nợ người ta đó, đừng có tưởng thật, bị lừa đó, bị nghiệp nó lừa. Cho nên là đối với người giác ngộ nhìn rõ các pháp như vậy không bị lừa, đừng có dạy đó. Cho nên hồi xưa Thiện Trang hồi còn ở tại gia, Thiện Trang nói cái cô nào mà thích mình á là coi chừng á, đó ăn gia trái chủ tới đòi mình á, cho nên đừng để bị lừa. Nhớ hồi chưa học Phật thì không biết, nhưng mà học Phật rồi là biết là đừng để bị lừa, phải giác ngộ ngay, phải cẩn thận đó. Mấy người đó không phải thật đâu, giả đó, tới để đòi nợ đó. Mà khi người ta tới đòi, người ta đóng vai gì, thiên thần ghê lắm đúng không? Người ta giả bộ, người ta đóng vai thiên thần tuyệt vời. Tới khi người ta vô xâm nhập vô được là có quyền rồi là trói được vô trong cái không gian rồi là người bắt đầu mới mới hiện thân ma sát ác quỷ ra đó. Cho nên quý vị vậy, hồi xưa cũng vậy đó không? Đó, nhớ các cô thường ở đây các cô nhiều lắm. Hồi đó anh chồng đó, hồi người yêu đó đưa đi đoán đi tuyệt vời lắm đúng không? Sao sau này trở mặt nhanh thế? Đó quý vị hỏi hỏi ra có phải vậy không? Đó, cho nên thiên thần và ác quỷ ở đâu? Ở trong tâm mình đó chứ đâu, nghiệp đó, nghiệp. Nếu quý vị giỏi đó, quý vị tu khá đi. Quý vị tu mà như như bất động, quý vị vừa trả nghiệp mà phước bao quý vị lớn lên á, khi cái phước quý vị lớn lên là nó lấn được nghiệp đó. Tại vì sao? Quý vị khiến cho người đó không đủ sức để ép quý vị được nữa, tự nhiên nghe lời quý vị à, cái phước bao quý vị nữa. Cho nên ráng tu ha, phước huệ song tu đi. Đó, và đời này mình hiểu được Phật pháp rồi thì cái chìa khóa thành công mình lớn lên trong tay. Mình tự quyết định vận mạng mình, đừng lo. Đó, Phật pháp là như thế. Và khi đó niệm Phật á, những câu niệm Phật niệm niệm từng tiếng là thành tựu, mai mốt về tiểu hưng lạc thôi. Vì sao? Vì thế gian mình xả hết rồi. Cho nên ở đây chánh biến tri á, nhớ nè, mình không có chánh biến tri cũng vậy, ít nhất là gì, chánh tri à, biết được cái chính xác đi đó, biết chính xác mà thấy vàng thì thế đó. Đừng có mà dạy mà bị dụ nha, cho nên đừng có bể người ta dụ. Đây, trong kinh Di Ma Kinh Tăng Chú à, Tăng Chú Triệu Chú, cho phải Tăng Chú, Triệu Chú tức là chú giải của ngài Trăng Triệu, ghi: A Nậu Đa La thời Tần gọi là Vô Thượng, Tam Miệu Tam Bồ Đề thời Tần gọi là Chánh Biến Tri, không có đạo nào lớn hơn nữa, là vô thượng. Đạo ấy chân chánh, không pháp nào mà không biết, là chánh biến tri. Thêm nữa, trong Tịnh Ảnh Sớ nói, chánh là lý chiếu tột cùng đối với lý, tức là triệt chiếu đối với lý thể, nên gọi là chánh biến tri. À, chúng ta mới học được cái mấy danh hiệu à, chắc là chúng ta cần một buổi nữa để học hết các danh hiệu này. À, của đức hiệu của Đức Phật có 10 hiệu mà chúng ta mới học lược à, cũng không có giảng sâu lắm, giảng cạn cạn đó. Mà học cái này thì sợ quý vị nghe không nổi thôi. Chứ Thiền Trang thì giảng được, không có vấn đề. À, thật ra mà mở ra rộng ra nhiều lắm. Chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thật ra giảng là 1 hiệu thôi là đủ rồi. Mà giảng 10 hiệu cũng đủ rồi. Ai nghe mà thật sự giảng á, mà cực nghe đó, giảng 10 hiệu là ngộ luôn, giác ngộ luôn, không cần à, thậm chí giảng mỗi chữ Như Lai thôi đủ rồi. Nhưng mà tại vì chúng ta đó, chúng ta là căn tánh thời mạt pháp á, chúng ta không nghe, chúng ta không hiểu được, không ngộ được, cho nên đành phải giảng sơ sơ lược lược vậy thôi, để quý vị có một cái kiến thức nhất định, để có một cái nền tảng, rồi có thể sau qua vài lần nữa, có thể ngày nào đó quý vị ngộ ra. Ví dụ như quý vị đang đi đường, quý vị thấy một cái chiếc xe chạy, quý vị nhớ Như Lai là gì? À, Như Lai là không phải cái xe đó, mà chính là cái xe đó. Và như vậy quý vị ngộ, biết đâu quý vị thấy, tự nhiên quý vị rùng mình lại, quý vị thấy, ố, toàn bộ cuộc đời đều giả hết rồi. Nó không có gì thật hết trơn á. Là tự nhiên cái quý vị nhìn thấy một cái hình tượng đó thôi. Tức là gì? Nhờ cái kiến thức mình học đó, vung trồng trong A La Gia, nhờ nghe như vậy. Mà đợt ngày đó là ngộ, rồi từ đó đi quý vị niệm Phật nó vô, gọi là niệm Phật tam muội, thậm chí quý vị chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn nhờ ngộ đó. Cái đó là mình gọi là đoạn được kiến hoặc đó. Cho nên là những cái lời nghe này nè, nó là gì? Cái duyên để hung trong gọi là bốn duyên á, nó là tăng thượng duyên. Và nếu chúng ta có được đẳng vô gián duyên, chúng ta có được sở duyên duyên, tất nhiên là thân nhân duyên chúng ta có rồi, chúng ta đặt thêm ba cái nhân đằng sau, thì tự nhiên lúc ngày nào đó chúng ta ngộ thôi. Đó. Có thể không cần nhiều đâu quý vị, nhiều khi đi ra ngoài nhìn một cái trái cây thôi, nhìn một cái hoa thôi, nhưng mà quý vị hiểu đó là Như Lai là như thế nào, quý vị hiểu hiểu chánh biến tri là như thế nào, quý vị hiểu minh hạnh túc là thế nào, quý vị hiểu đẳng chánh giác là thế nào, quý vị hiểu hết một nhìn một cái vật nào đó mà quý vị hiểu được cả một bầu trời pháp, khi đó quý vị ngộ pháp trong đó đó. À, cho nên là các pháp nó là do ở thế gian này nó cũng diễn thuyết pháp âm vô thượng thôi, thầm thâm vi diệu hết đó, không phải không có đâu, mà tại vì mình có cái tâm phân biệt, mình sống trong thế gian nhìn thấy hoa thì thấy hoa đẹp, nhìn trái cây thì nó trái cây ngon, nếu mình không có nhìn được là gì, các pháp sanh diệt nó đi theo đó, mình không biết là cái như nó đến như thế nào, đến như thế nào đó gọi là Như Lai, cái trái cây đó, cái bông đó, cái xe đó, cái người đó họ đến như thế nào. Quý vị thấy một đứa con của mình nó sanh ra một đứa cháu, quý vị biết đó là Như Lai, nó đứa bé đó nó đến như thế nào gọi là Như Lai, nghiệp báo nó đến đó. Đó từ từ quý vị hiểu ra Như Lai và quý vị ngộ đó. Đó gọi là huân tập lâu ngày cho nên nó ngộ. Mà nhiều cái ngộ nhỏ nhỏ như vậy gọi là tích tiểu tiểu ngộ thành nên tiểu ngộ, tích tiểu ngộ đó thành trung ngộ, tích trung ngộ thành đại ngộ thành đại triệt đại ngộ. Cách nói khác của cô Lưu Tú Bằng là lẽ sang chút, cho nên khi đó mình nhìn tất cả bầu trời, nhìn tất cả Phật pháp nó trở thành về tâm tâm mình, và từ đó mình buông được thế gian, từ đó niệm Phật một câu là đúng phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ đúng là tội diệt hòa xa, và mỗi câu niệm Phật lúc đó là mỗi bước chân đi về tịnh độ đúng thật sự. Còn bây giờ mình niệm niệm nhưng mà vẫn là trong phiền não, tại vì mình học pháp nó có chưa tới, nó chưa vào, nó chưa có đến nơi. Nên là học đi, học phân tập đi. Thiện Trang nói với quý vị, Thiện Trang học 14 năm nay rồi, 14 năm nay mới có được như vậy. Tức là thật ra mỗi năm nó tiến một chút, tiến một chút, tiến một chút, rồi dần dần nó tiến lên. Cho nên đến lúc nào đó nó tự nhiên nó bừng, nó òa ra. Cho nên Thiện Trang nhìn đâu đó, dần dần nhiều thấy Phật pháp nhiều lắm quý vị, nên nhìn đâu cũng thấy ngộ đó. Mà ngộ đó mình sống theo nó sống thấy tuyệt vời lắm. Cho nên ra nhìn ra ngoài vườn, nhìn thấy một cây cherry, cây anh đào đó, cây anh đào, cây cherry nó ra nhiều trái, mà tại sao nó có trái như thế này mà hồi năm ngoái nó không có trái, rồi tại sao trái xanh, rồi trái chín, rồi trái rụng, vân vân, nó cả một bầu trời pháp trong nó, rồi có những con chim bay luôn, toàn là Phật pháp tại nơi đó. Cho nên Phật pháp bất ly thế gian dạc. Cho nên Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói trong Pháp Bảo Đàn Kinh là gì? Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khác như cầu khổ giáp. Tức là gì? Phật pháp tại thế gian không lìa thế gian mà giác ngộ. Nếu mà lìa thế gian mà cầu bồ đề thì không giống như là đi tìm sừng khỏ vậy á. Không khỏ, không có sừng đâu quý vị, không có tìm ở đâu á. Kinh điển chỉ là khơi cho chúng ta nguồn tâm mà thôi, khơi cho chúng ta nguồn ngộ mà thôi. Còn quý vị ngộ hay không, quý vị sống được hay không, đó là sống của quý vị, nó là ngắm cho trong tâm quý vị. Muốn được vậy, nghe đi, nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược, nghe nhiều lần, nó chỉ hôn tập, tức là nó đủ nhớ đã. Đầu tiên phải nhớ đủ, nhớ đủ rồi sao đâu, rồi bắt đầu nó mới có giải ra, hiểu ra, hiểu đủ rồi cho là nó tích những cái hiểu đó thành ra những cái gọi là giải liễu, tức là cái hiểu đó và biết, và cuối cùng mình ngộ ra, mình sống được. Và khi ngộ rồi thì gọi là chứng, chứng ngộ nó quan trọng. Chứng ngộ là gì? Mình sống được cái nó. Và nhiều cái chứng ngộ đó mình đã đi về con đường gọi là sơ quả hướng, hay gọi là sơ quả, cho nên đời này tu chứng được. Thiện Trang nói với quý vị cố gắng lên tu, ráng đừng đặt mục tiêu thấp quá, hãy đặt mục tiêu lớn đi, để đời này mình chứng sơ quả đi. Thiện Trang nói quý vị đời này chúng ta thừa sức, nếu người tự tu học khá đời này quý vị sẽ chứng tâm quả được, không khó. Thiện Trang nói với quý vị, nếu mà cho Thiện Trang thời gian lâu trụ thế đời lâu, Thiện Trang có thể làm được những điều đó, mình làm được, không khó. Vấn đề là mình không cố gắng, mình học, mình không có hết mình thôi, chứ mình hết mình làm là được hết á. Thì thôi, hôm nay Thiện Trang chia sẻ tới đây, hy vọng quý vị hoan hỷ vui vẻ. Hôm sau chúng ta sẽ gặp nhau tiếp, 100 bài rồi, 100 bài cũng giúp cho quý vị được nhiều. Dạ, A Di Đà Phật. Kính chào quý vị, bây giờ chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh